Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay tiếp tục chương trình Phật Pháp Vấn Đáp kỳ thứ 8 của chùa Khai Nguyên vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần vào lúc 20 giờ. Có một Phật tử đưa câu hỏi như thế này. Con kính bạch Thầy, xin Thầy hoan hỷ cho con hỏi một số điều như sau. Nhà con chưa có bàn thờ Phật nhưng hàng ngày con vẫn lại sám hối 108 lần các danh hiệu Phật. Sau đó con chỉ tụng chú Đại Bi xong, con chỉ chú Dược Sư. Một tháng có chỉ ra chùa được 2 lần vào ngày 14 và 30 hàng tháng để tụng kinh sám nguyện cùng các cụ vì chùa chưa có sư. Vậy con kính bạch Thầy cho con hỏi, con làm như vậy có được lợi lạc không? Hay có phạm vào tội bất kính không? Vì lễ lạy mà chưa có bàn thờ trang nghiêm. Bạn, con rất thích đi chùa và tụng kinh niệm Phật, nhưng toàn phải giấu chồng thôi, vì chồng không tán thành việc đó. Vậy Thầy có cách nào để cảm hóa được người chồng này không? Con xin cảm ơn Thầy. Có Phật tử đưa ra một câu hỏi có hai ý. Một ý là nói rằng hàng ngày Phật tử vẫn sám hối lại Phật 108 lễ và chỉ chú Đại Bi cũng như là chú Dược Sư. Nhưng mà do là ban thờ, chưa có ban thờ để thờ Phật, tháng chỉ đi chùa được vào 14 và 30 hàng tháng để tụng sám nguyện với các Phật tử. Phật tử lại thắc mắc và hỏi rằng làm như vậy thì có được lợi lạc không, có phạm tội bất kính không? Cái này thì phải khẳng định là chắc chắn là có lợi lạc rồi. Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển đều nói rằng nếu ở đời sau này mà có một thiện nam tín nữ nào đối trước tranh ảnh tôn tượng của Ngài, hoặc rằng nhất tâm thọ trì đọc tụng kinh điển hay là những thần chú vân vân thì đều sinh trưởng vô lượng công đức, tiêu diệt vô lượng tội lỗi. Cho nên ở đây Phật tử cũng không phải lăn tăn và thắc mắc rằng nhà mình chưa có ban thờ Phật mà mình tụng như vậy sợ không được lợi ích. Lợi ích ở cốt ở cái tâm thành của mình. Có những Phật tử có khi có cái điện thờ rất là to đẹp trang nghiêm, thậm chí là thờ bằng tượng bằng vàng, bằng bạc, bằng ngọc ngà châu báu vân vân chẳng hạn, nhưng mà cái tâm thành kính đối với Phật không có, chỉ là thờ lấy hình tướng thôi, thì Đức Phật nói rằng cái này chưa chắc đã có công đức, chưa chắc đã sinh trưởng được công đức. Còn mình mà chưa có ban thờ Phật nhưng mà mình nhất tâm với Phật, dùng tất cả cái tấm lòng thành kính để lễ Phật, niệm Phật và tụng kinh, vân vân đó, thì Đức Phật nói cái công đức là vô lượng, vô biên. Cho nên cái Phật tử này thì cũng cứ nhất tâm và hoan hỷ, tiếp tục để lễ Phật, lạy Phật, để tu tập bình thường, không sao cả. Nếu mà gia đình mà nhà cửa mà rộng rãi thì cảm hóa được chồng con, và bốc được cái ban hương thờ Phật, có cái bức ảnh Phật và hoặc là pho tượng Phật nhỏ nhỏ thôi cũng được, thì nó được viên mãn hơn. Thì mình ngày hàng ngày ngày nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật thì cái tấm lòng thành kính của mình tất nhiên nó cũng sẽ tốt hơn và công đức nó viên mãn hơn. Nhưng mà nếu ở trong cái hoàn cảnh mà gia đình mà hoặc là chồng hoặc con kia hoan hỉ thì mình cứ nhất tâm đọc tụng đối trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình mà đọc tụng là được. Tâm mình quán tưởng mười phương pháp giới đều là pháp thân Phật mà. Pháp thân Phật biến khắp mười phương. Cho nên chúng ta cũng đừng có sợ rằng không có ban thờ Phật thì không có công đức khi tụng kinh lễ bái. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, Phật tử nói rằng phải có một người bạn rất thích đi chùa tụng kinh niệm Phật nhưng toàn phải giấu chồng để đi. Và vì chồng không tán thành cho vợ đi chùa. Và Phật tử này hỏi là có cái cách nào để cảm hóa được người chồng ấy không? Thì có đấy, nhưng mà cũng phải có thời gian. Cái thứ nhất là chúng ta phải dùng tất cả cái lòng thành. Lòng thành ở đây là gì? Cái thứ nhất là lòng thành đối với Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Để mà nhất tâm tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật, sám hối nghiệp chướng. Ở đây vì sao mà người chồng lại cấm mình đi chùa? Ở trong kinh Phật, cái này gọi là oan gia trái chủ. Chúng ta đến, sinh ra cuộc đời này đến để gì? Đến để trả nợ họ. Làm vợ họ để gì? Để trả nợ cho gì? Cho họ. Thì chúng ta phải an nhẫn để mà hoan hỉ, thậm chí họ chửi, họ mắng. Thậm chí nhẫn đến thì họ đánh mình cũng phải an nhẫn ở trong cái sự đau khổ đó. Đừng có làm ầm lên, đừng có cãi nhau, đừng có cãi lộn nhau, đừng có đánh nhau. Trở lại, họ đánh mình thì mình an nhẫn để niệm Phật ở trong tâm. Và mình nên là trường hợp này thì khuyên nên tụng kinh Địa Tạng. Nên tụng kinh Địa Tạng, mà còn nếu không tụng được thì vì một lý do đặc biệt đó này, chồng không cho tụng thì niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Cứ Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát mà niệm, mỗi một ngày niệm cho được khoảng 10 vạn biến. Một thời gian sau thì hồi hướng cầu nguyện chư Phật Bồ Tát Địa Tạng sẽ ra chỉ tiêu trừ cái nghiệp chướng báo oán ở đời trước của mình ấy, thì dần dần người ta sẽ hiểu thôi. Bởi vì cái thầy ở trường hợp này cũng có rất nhiều Phật tử gặp những cái chướng như thế này. Chồng không cho vợ đi chùa, vợ lén đi chùa, lén tụng kinh, chồng bắt được chửi thậm chí đánh. Xong rồi thì vợ thì bảo khuyên, bảo là nếu mà nó không cho đi chùa nữa, không cho tụng kinh nữa thì niệm Phật, niệm Bồ Tát Địa Tạng, niệm thầm trong tâm. Đối trước ông ấy thì đừng có niệm, cứ coi như là mình ngoan ấy. Nhưng thực tế thì trong lòng mình đang niệm Phật, ông ấy biết làm sao được. Ông có thần thông đâu mà ông biết mình đang niệm Phật trong lòng. Và một thời gian sau dần dần sẽ cảm hóa dần. Đấy là về tâm linh, về lòng chí thành của mình đối với Phật. Còn về cuộc sống đời thường thì chúng ta càng phải gần gũi ông ấy hơn. Quan tâm đến ông nhiều hơn. Thậm chí như có bài giảng nào đó mà thầy hướng dẫn cho một vài Phật tử cũng có trường hợp tương tự như thế này. Phật tử bảo là ông ấy nghiện rượu. Say rượu về là ông đánh, ông chửi. Đấy. Thấy đi chùa tụng kinh là ông ghét, ông bảo mê tín dị đoan, vân vân và vân vân. Còn ông uống rượu, ông say xưa ra thì ông cho là trí tuệ, là đạo đức, là phẩm hạnh của con người. Còn vợ đi chùa tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc hướng thiện thì ông cho là mê tín dị đoan. Đó. Xã hội nó có nhiều những cái trường hợp nó lại đảo điên đảo như thế. Thế Đức Phật mới nói là thầy mạt pháp mà. Chính pháp thì người ta lại cho là tà. Còn tà thì người ta lại cho là chính. Đấy, cho nên ở đây thì Phật tử phải cố an nhẫn để vượt qua những cái khuyên người bạn của mình phải cố an nhẫn để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Đó là niệm Phật thật nhiều. Nếu không tụng kinh được niệm Phật thật nhiều. Và cầu Phật Bồ Tát gia trì, chú tâm cái việc đó để gia trì cho. Chú tâm việc đó ra chỉ. Còn bao giờ ông đi vắng, ở đâu đi vắng khoảng một vài ngày á, lôi kinh Địa Tạng để đọc tại ở ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để hồi hướng. Thần kỳ Chúa đất ở đó hoan hỉ cho và gia tiên các nhà vị ấy cũng hoan hỉ cho. thì dần dần sẽ được thôi. Đó, thầy cứ nghe lại những cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy, có rất nhiều những trường hợp nó khó khăn như thế này, thậm chí còn khó khăn hơn thế này, mà một thời gian tụng kinh Địa Tạng hoặc niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, người ta chuyển được người thân, chuyển được chồng con đều là tin Phật, chuyển được chồng con tin Phật. Đây là cái sự nhiệm màu của Phật pháp. Ta không thể nào mà lý giải bằng bảo là thầy phải giải thích cho con bằng gì, có logic, có khoa học. Thì thầy quả thật là thầy không có thời gian để giải thích logic khoa học cho các Phật tử được. Với thời gian có đâu được mà giải thích cái kiểu ấy được. Chúng ta chỉ biết rằng trong Phật pháp ấy, cái sự màu nhiệm của Phật pháp giống như người đói thì ăn thì tự biết no, khát thì uống thì tự thấy đã khát, thấy hết khát. Không thể nào mà diễn tả bằng lời nói với nhau hết ở trong cái vấn đề này được. Cho nên về cái ý Phật tử này hỏi, từ ý thứ hai thì sẽ trả lời như vậy. Câu thứ hai của Bể Vấn Đáp ngày hôm nay, một Phật tử nó hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con được biết, nhà con chưa có bàn thờ Phật, nay con muốn lập bàn thờ Phật thì cách thức phải làm thế nào? Phải nhờ ai bốc bát ra nhang cho ạ? Bàn thờ gia tiên nhà con đặt ở tầng 1 rồi, vậy bàn thờ Phật con đặt ở tầng 2 thẳng với gian thờ gia tiên ở tầng 1 lên có được không ạ? Khi đã lập được bàn thờ Phật rồi thì hàng ngày đọc kinh cúng Phật như thế nào ạ? Kính mong thầy hoan hỷ cho con được biết ạ. Con cảm ơn thầy, kính chúc thầy sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này thì Phật tử này nó muốn thờ Phật nhưng mà không biết làm thế nào. Thì cái này thì Phật tử nên đến cái chùa gần nhất, ăn mày các thầy ở cái chùa gần nhất, các thầy sẽ tư vấn cho mình. Vì cái này thì mỗi thầy có thể thì hướng dẫn cho chúng ta một cách nó khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì cũng là thờ Phật được cho chúng ta ở nhà thôi. Bởi vì cái này thì nếu mà ở gần đây thì các Phật tử đến đây thì các sư trong chùa, cái ban nghi lễ của nhà chùa sẽ hướng dẫn cho để mình thờ như thế nào để cho nó đúng nhất, trang nghiêm nhất, đỡ tốn kém nhất và lại hiệu quả nhất. Thì còn thì Phật tử hỏi là ý thứ hai là tầng 1 thờ gia tiên, tầng 2 thờ Phật thẳng lên có được không? Cái này tùy theo, nếu nhà chúng ta mà rộng rãi, cái phòng đó không ở đấy, không sử dụng đến, nhà rộng người ít, không sử dụng đến thì mình thờ thế cũng được, không sao. Chứ còn nếu mà không đủ phòng, chúng ta vẫn dùng đấy thì thờ một phòng cũng được. Thờ tầng dưới thì cùng thờ tầng dưới, mà thờ tầng trên thì cùng thờ tầng trên cũng được. Hoặc là thờ chung một ban thờ, đóng cái ban Phật cao lên hơn một chút, một kiểu một cái kệ cao hơn đó, cũng được. Hoặc là treo ban Phật lên tường cao hơn một cái ban thờ gia tiên khoảng độ 15-20-30 phân gì đó thôi cũng được. Hoặc rằng cái hướng chính của nhà hợp với mệnh chủ nhà thì mình để gia tiên, còn hướng Phật thì hướng nào cũng được. Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, hướng nào cũng được. Phật thì hướng nào cũng tốt, hướng nào cũng cát tường. Cho nên thì cái này thì tốt nhất là Phật tử nên tới một cái chùa gần nhất, hoặc một quý thầy nào đó mình hay gần gũi nhất để xin tư vấn, thì các thầy hướng dẫn cụ thể trực tiếp hơn. Còn nếu ở gần khu vực Hà Nội này, hoặc là một hai tỉnh lân cận chung quanh đây như Hòa Bình, Vĩnh Phúc vân vân, gần gần quanh quanh đây thì có thể đến chùa, thầy sẽ nói bảo các thầy trong ban nghi lễ để hướng dẫn cho Phật tử này. Câu thứ ba, các Phật tử hỏi rằng: Con bạch thầy, chồng con chết năm 2013, con đã gửi vào chùa. Từ khi chồng con chết, đêm nào con cũng mơ thấy chồng con về. Trong mơ, con còn biết chồng con đã chết về thăm con. Con nghe nói như vậy là chồng con chưa được siêu thoát. Con mong thầy giải đáp giúp con. Con xin chân thành cảm ơn. Cái này thì thầy cũng không dám khẳng định là chồng của Phật tử này được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Nhưng mà như vậy là chúng ta biết, ngày nào cũng nhìn thấy, đêm nào mơ cũng nhìn thấy một cái hiện tượng như vậy, thì chúng ta cũng phải xem xét là nó phải có một cái vấn đề gì đó. Thì Phật tử này, cái quan trọng theo thầy thì không tìm hiểu là đấy có phải là chồng mình được siêu thoát hay chưa được siêu thoát. Mà điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử nên phát nguyện này, ăn chay 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày, và phát nguyện mỗi ngày 3 thời tụng kinh Địa Tạng: sáng quyển thượng, chiều quyển trung, tối quyển hạ. sáng từ 4 đến 5 giờ gì đó thì dạy tụng quyển thượng, chiều từ 4 đến 5 giờ chiều đó thì tụng quyển trung, tối thì 7 rưỡi 8 giờ gì đó thì tụng quyển hạ, nó trùng vào thời của chư tăng và cũng Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam cùng tụng cái bộ kinh Địa Tạng này. Thì công đức nó có sự cộng lực với nhau, cộng hưởng với nhau, năng lượng rất là lớn. Cho nên tụng vào ba cái thời này thì nó có sự cộng hưởng thì rất tốt. Vì vậy Phật tử nó phát nguyện tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày. Tùy theo cái sự phát nguyện của mình, tiểu phát nguyện là 21 ngày, trung phát nguyện là 49 ngày và đại phát nguyện là 100 ngày. 100 ngày này nhất tâm thọ trì đọc tụng như vậy. Đặc biệt là không ăn gì, không ăn năm loại ngũ tân là hành, hẹ, tỏi, kiệu và hành tây. Như trong kinh Địa Tạng nói, khi phát nguyện, phát đại nguyện, trung nguyện và tiểu nguyện tụng bộ kinh này để hồi hướng cho người thân, và đặc biệt đây là hồi hướng cho chồng của mình. Nếu hết 21 ngày nếu là tiểu nguyện, 49 ngày nếu là trung nguyện và 100 ngày nếu là đại nguyện mà không thấy chiêm bao như vậy nữa, có nghĩa là ổn. Như vậy là ổn, là biểu tướng này là người thân của mình đã được đi thoát hóa đầu thai và không còn ở lại cái kiếp âm hồn ma quỷ ở dưới quái âm nữa. Đấy, thì xin khuyên Phật tử này như vậy, còn không nên đi tìm là đấy có phải chồng con không, hay là không nên có đi xem đi xỏ lắm làm gì cả, không nên xem xỏ bói toán làm gì cho nó mệt người mà lại lo vào thân, họ phán linh tinh cho lại sợ. Ở đây Phật tử nói cũng đã đem chồng gửi vào chùa rồi, từ năm 2013 đến nay là 2017, như vậy cũng là 4 năm rồi. Đã 4 năm rồi. Và đêm nào cũng mơ như vậy thì là có vấn đề, nên phát nguyện như vậy. Thì ngoài ra thì nên gieo cái, tạo thêm cái phúc duyên nữa, đó là phóng sinh. Vào những ngày trai, tháng thì khoảng độ, nếu có điều kiện thì 10 ngày trai, không thì 6 ngày trai, hoặc là 2 ngày đại trai, tức là 15 và mùng 1 cũng được. Đó. Trong 2 tháng 2 ngày đó là ngày đại trai thì nên phóng sinh một chút, thành tâm thôi. Kinh tế nó có nhiều thì mình phóng sinh nhiều, không có nhiều thì thành tâm. Một vài chục nghìn cũng được, 100, 200 nghìn cũng được, không cứ là phải là nhiều. Nếu như mình không có kinh tế thì cơ bản là xuất phát từ cái tâm thành. Đó. Cơ bản tâm thành. Khi tụng kinh nên thỉnh một cái ảnh Phật Bồ Tát, thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là ảnh, hoặc là cái tượng Phật Bồ Tát nhỏ nhỏ cũng được, để lên có ban thờ Phật thì đến ban thờ Phật thì tốt, không thì ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, và phát nguyện đọc tụng 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày đó. Lễ lạc thì thành tâm thôi, hoa quả thì thành tâm, héo thì mình lại thay. Cái cơ bản là mỗi ngày phải múc lấy 7 chén nước. Múc lấy 7 chén nước. Rồi sau đó thì cứ đến hôm sau tụng hết 3 thời kinh thượng trung hạ thì đến sáng sớm sau mình lại thay 7 chén nước mới. Một chén ở giữa thì đem vẩy hết đất cát nhà cửa của mình, còn 6 chén còn lại có thể 3 chén cho người, tất cả người trong nhà mình uống, hoặc mình uống, bản thân mình uống, tốt, rất tốt. Còn 3 chén còn lại thì nên nhon lại khoảng độ tầm, nếu tụng 21 ngày thì để hết 21 ngày đó thì bắt đầu mình đem cái nước đó ra ngoài mộ, mình rảy ngoài mộ. Thì tốt, nếu mà ở gần gần thì cứ 7 ngày mình ra, mình dồn nước 7 ngày mình ra, mình vẩy một lần ở ngoài mộ cho mát mẻ. Cho mát mẻ. Nếu bằng không thì ở xa thì hết 21 ngày mình mới ra vẩy cũng được. Hoặc là hết 49 ngày ra vẩy được, khoảng 100 ngày ra vẩy cũng được. Nhưng tốt nhất thì ở gần gần được thì 7 ngày, hết 7 ngày thì mình nhoan ra vào một cái chai La Vi hay là một cái cốc, cái ca nào đó. Hết 7 ngày thì mình lại ra mình vẩy một lần. Đó, thì như vậy thì cũng rất tốt. Cho cái hương linh đó, nếu như hương linh đó chưa được siêu thoát, nếu được siêu thoát rồi ấy, thì trong kinh Phật nói là được siêu thăng cảnh giới thì càng tốt. Câu thứ 4 của ngày hôm nay, Phật tử hỏi là: bạch thầy, cho con hỏi, mẹ con có lúc cười lúc khóc vào buổi tối, nói thổi cơm với đi chơi, hoặc là trả hết cho chúng bay, những lúc như thế con thường niệm Phật nhưng không được thầy ạ. Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua, hay Mẹ con trước kia làm nghề bắt cua, giờ yếu không đi bắt được nữa. Mẹ con thường ra chợ mua cá chép về hầm tương cho khô rồi ăn. Có lúc tự mình thịt cá, nhưng có lúc nhờ người bán làm hộ. Con xin thầy chỉ cho con cách giúp mẹ con với A Di Đà Phật. Cái này nguy rồi. Gọi là đại hạn đến nơi rồi mà vẫn chưa tỉnh. Cái này là lặp lại trường hợp, là lặp lại bà Thanh Đề, lặp lại trường hợp giống như bà Thanh Đề mẹ của tôn giả Mục Kiền Liên, hoặc là lặp lại cái trường hợp giống như là mẹ của Bồ Tát Địa Tạng khi Bồ Tát Địa Tạng bắt đầu chuẩn bị phát Bồ Đề Tâm vậy. Đó, cũng thích ăn những gì, làm những việc ác, ăn thịt chúng sinh. Trước đây Phật tử kể là trước đây mẹ thường hay đi bắt cua, giờ yếu không đi được nữa, nhưng thường hay ra chợ để mua cá chép về để hầm tương để ăn. Có những lúc tự thịt, có những lúc bảo người bán họ thịt sẵn về làm như vậy. Đây là cái thói quen, tập khí. Cho nên cứ vào lúc buổi tối là thường hay nói là Phật tử này nói vào buổi tối thì nói thổi cơm đi, rồi nói là trả hết cho chúng bay, những trả hết cho chúng bay, cứ bảo thổi cơm đi trả hết cho chúng bay, vân vân. Những cái này là bắt đầu cái nghiệp báo, nhân quả nghiệp báo xấu ác bắt đầu chuẩn bị rồi. Cái trường hợp này nếu không dừng lại thì chỉ cần một thời gian ngắn nữa thôi là có thể là ốm đau bệnh tật, liệt giường liệt chiếu. Trong kinh Địa Tạng nói là muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, có nghĩa là hành hạ cho gì tội, thân còn sống mà tâm khổ như ở trong đọa trong địa ngục rồi. Những trường hợp như thế là sau khi chết đi một cái là kinh Phật nói là đọa vào địa ngục còn nhanh hơn là tên bắn. À, nên cái Phật tử này nên đọc kinh Địa Tạng hoặc lấy những cái băng giảng kinh Địa Tạng của các quý thầy và cho mẹ nghe. Mẹ chưa nghe được nhiều thì cho những đoạn nào mà phù hợp với cái hoàn cảnh gia đình nhà mình và đặc biệt là của mẹ của mình cho mẹ nghe. Và khuyên mẹ, nhẹ nhàng khuyên mẹ, càng như thế càng gần bên mẹ hơn, để khuyên mẹ để xem mẹ có phản tỉnh được không. Ở ngay đời này kiếp này không thì còn cơ hội cứu. Bằng không thì chỉ có bằng cách là sau này đi vào trong đó khổ cực đến tột cùng thì lúc đó thì mới nhớ khổ địa ngục, mới phát Bồ Đề Tâm mới có thể hướng thiện được. Thì cái này thì còn phải xem cái nhân duyên của bà cụ với Phật Pháp như thế nào. Đó. Nhưng mà Phật tử cũng nên bằng cái đạo hiếu của người làm con, hãy cố gắng để mà gần gũi bên mẹ và tìm đủ mọi cách, mọi phương tiện thiện xảo nhất, tốt đẹp nhất của Phật giáo, của Phật Pháp để khuyên bà cụ, khuyên mẹ mình được ngay đời này là cái tốt nhất. Bằng không thì cũng phải chịu đành cho bà cụ phải vào đó, chịu cái sự đánh đập tra khảo của ngưu đầu ngục tốt Diêm La, thì khi đó thì người ta mới tỉnh. Đấy, giống như kẻ trộm cắp ở thế gian đó. Nó còn đang ở ngoài vòng pháp luật ấy. Nó chưa bị sờ gáy, chưa bị bắt ấy. Thì nó cứ nghĩ rằng nó tự do tự tại, chẳng phải làm mà vẫn có tiền tiêu, chỉ cần đi vạch con vào đám đông thôi, móc túi được vài cái ví mà cái là gì? Ăn vài ngày chưa hết. Cuộc sống như vậy là gì? Thanh thản nhàn nhã, cháu hay làm cái gì. Nhưng một ngày nào đó nó vừa thò tay ra, nó móc túi người ta thì dính ngay gì vào mấy chú an ninh ấy, hoặc mấy cô an ninh ấy, thì nó chết luôn. Vừa thò tay ra một cái còng số 8 đã bập vào rồi, và lúc đó nó có ăn năn hối hận chẳng kịp nữa, lôi về để trong trại giam ấy. Lúc đó nó mới biết là cái cuộc sống ở trong trại giam nó không được tự do tự tại như thế nào. Và nó lúc đó nó mới biết rằng là ước gì trước đây mình không làm những việc ấy, mà mình làm một người lương thiện, thì bây giờ làm gì mình phải ở trong cái chỗ tối tăm khỉ ho cò gáy thế này, vân vân. Đó, nhưng mà lúc đấy cũng rất là muộn rồi. Đó, cho nên cái trường hợp này thì thôi, thì các cụ ngày xưa nói là quản nước quản tác. Phật tử này cũng nhất tâm nên nghĩ đến cái ân nghĩa sinh thành của cha mẹ, như Đức Phật nói mà cố gần gũi để dùng các phương tiện để khuyên bảo cho mẹ mình. được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Câu thứ 5, Phật tử hỏi A Di Đà Phật: Kính thưa thầy, thầy cho con hỏi tại sao trong đạo Phật đã ăn chay rồi mà vẫn làm các món giả mặn ạ? Con cảm ơn thầy. Cái này nó xuất phát từ Phật giáo Đài Loan. Ăn chay rồi vẫn làm các món giả mặn xuất phát từ Phật giáo Đài Loan và Phật giáo Trung Quốc. Ngày xưa các cụ chúng ta ăn chay, tức là các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni của Việt Nam chúng ta ngày xưa ăn chay á, rất đơn giản. Cái rau thế nào thì làm như thế thôi, ví dụ lau rau thì luộc lên, hoặc là mình có làm chay á thì chỉ làm cái gì? Nó rất là đơn giản, không có giống như là nào là thịt gà, nào là thịt cá, nào là thịt bò, thịt trâu, thịt dê, vân vân. Thậm chí bây giờ chúng ta thấy là có những hàng quán chay còn làm thì làm cả cái con lợn quay, làm cả con lợn quay luôn, con lợn to như cái con lợn 30-40 cân luôn, bê cúng cả con lợn chay 30-40 cân như vậy, hoặc làm cả con gà như là con gà thật luôn để đem đi chặt ra sao. Còn bình thường là làm bán cái nửa gà vân vân đó. Thì cái này nó xuất phát từ những cái nhu cầu xã hội. Nhu cầu xã hội làm sao? Đó là con người ta thì gọi là cái tâm, cái tập khí nó còn chưa dứt. Cho nên là tuy là đến chùa rồi hoặc là đi chùa rồi, nghe thầy tổ, nghe Phật bảo ăn chay, nghe thầy tổ bảo ăn chay, chỉ có công đức, cũng muốn ăn chay thì có công đức. Nhưng mà vì được cái tập khí nó quen, hàng ngày vẫn muốn ăn những cái đó cho nên nó quen, cho nên vẫn còn ăn. Cho nên ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân, ngài nói là cứ cái gì có hình thù của con vật, đồ chay nào mà có hình thù con vật hay là có tên gọi gì, ví dụ như là thịt bò chẳng hạn, có tên gọi như là gì, heo lát chẳng hạn, vân vân, là cụ không có ăn. Đó. Có nghĩa là đụng đến thì đến hình thù của con vật đó, con gà hay là con cá, hoặc có thể tên, để cái tên gọi như vậy là cụ cũng không dùng. Và cụ cũng nói là người ăn chay thì không nên, đã ăn chay rồi thì không nên để cái tâm nghĩ tới cái vấn đề đó nữa, đã bỏ thì bỏ hết. Nhưng mà đây thì Phật giáo chúng ta thì cũng mới cái này chỉ khoảng độ tầm 20-30 năm nay thôi, còn trước đó thì không có đâu. Đầu tiên là chỉ có giò chay rồi chả chay. Đấy, khoảng độ tầm 20-25 năm về trước thì đầu tiên chỉ có giò chay và chả chay, dần dần thì đến có cá thu chay, sau đó thì đến cá rô chay, rồi đến tôm chay, rồi đến mực chay, rồi bây giờ rồi là gà chay, rồi thì lợn quay, vân vân, đủ các thứ đó. Nhưng lúc đầu xuất phát từ đồ chay của nhờ Đài Loan nhập vào Việt Nam chúng ta khoảng 25-30 năm trước chỉ có giò chay và chả chay để thay cho cái giò cái chả. Thế dần dần cứ thế nó phát sinh ra, và cho đến bây giờ chúng ta thấy ở ngoài đời có loại gì, cái loại thịt gì mà nó mốt nhất ở trên thị trường bây giờ thì ăn chay chúng ta thì cũng làm cái đấy. Đấy gọi là chạy theo thị trường. Chúng tôi biết là đấy, có Hòa Thượng Tịnh Không, ngài cũng đả phá cái vấn đề chạy theo thị trường như thế. Hòa Thượng nói là người ăn chay chúng ta cũng không nên là tầm cầu và ăn những cái loại đó. Và tôi mấy năm nay thì những cái loại đó thì còn hình thù như thế tôi cũng không ăn. Chỉ ăn thì ăn rau thôi, rau luộc, rau xào, và làm những cái mà các sư ở trong chùa bằng chính cái thực phẩm mà ở trong chùa các sư tạo nên thì ăn. Còn cái đồ đó mang lên thì lại gần như lại sẽ mang xuống, mang lên lại mang xuống, gần như là không ăn những cái đồ đó. Đặc biệt nếu còn hình hài là không có ăn. Hình hài, ví dụ như hình hài của cái thịt gà chẳng hạn, hoặc là con cá rô chẳng hạn, vân vân, hình hài như thế là không có ăn. Hay là con tôm chẳng hạn, không ăn. 2-3 năm nay là không ăn những cái đó nữa. Vì chúng ta thấy mà chúng ta ăn mà tâm chúng ta thì miệng thì ăn chay mà tâm chúng ta còn chưa dứt được cái tập khí đó, như thế thì cũng không tốt. Nên chúng ta bỏ dần dần đi. Đó. Thì cái này thì cũng nói cái này nó tế nhị trong cuộc sống, nó tế nhị lắm. Thôi chúng ta thì cũng không có đi đả phá mọi người, mà mang cái họa cái khẩu nghiệp, chuốc cái khẩu nghiệp vào thân. Tùy duyên, Đức Phật bảo rằng xuất hiện ở trên cuộc đời này thì cốt nhìn lỗi của mình, đừng nhìn lỗi của người thì mình mới tu được. Còn học Phật mà chúng ta suốt ngày nhìn lỗi của người là nguy đấy. Bởi vì cái thế giới bây giờ nó càng ngày càng động loạn, chúng sinh càng ngày càng cang cường khó độ, chính pháp với tà pháp lẫn lộn rất khó để phân biệt. Chúng ta cốt làm sao đó thì giữ được cái tâm mình là nó bình an, vô sự. Theo lời Phật dạy là thôi cứ từ bi hỷ xả, dùng câu Nam Mô A Di Đà Phật để giải trừ tất cả những cái mắt thấy tai nghe chướng tai gai mắt. Cái gì nó vướng lên chúng ta cũng A Di Đà Phật, phải Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vân vân. Như thế thì để cho nó hoan hỷ đi. Cho nên chúng ta thấy là ở trong nhà Phật bây giờ đấy có làm mấy chú tiểu nhỏ, các chú ấy lấy tay che mắt để là gì? Tức là không nhìn lỗi của người. Lấy tay che mắt như thế này, tức là không nhìn lỗi của người, hướng tâm vào trong nhìn lỗi của mình. Và lấy tay che miệng như thế này, có nghĩa là không nói lỗi của người. Vì người đời bây giờ nếu chúng ta tìm cái lỗi á, bới lông tìm vết á, thì cả cuộc đời này chúng ta bới chúng ta tìm á, bắt mãi cũng không thể hết được. Cho nên á, các cụ, các tổ mới làm gì? Làm cái tay chú tiểu, làm cái tay như thế này, có nghĩa là bảo chúng ta thì yên lặng, tịnh khẩu nghiệp để tu. Giữ tâm ở trong thân, giữ thân ở trong tâm, hai cái hòa quyện vào nhau thì mà tu. Chứ đừng có hướng ngoại, đừng có nói lỗi của người làm gì, vân vân. Đó thì cái đấy là cái có cái lời khuyên trả lời câu thứ 5 Phật tử như vậy. Câu thứ 6, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con xin phép được hỏi thầy một việc như sau. Hiện nay trên bàn thờ của gia đình nhà con có 4 bát hương, gồm một bát hương thờ thần linh, một bát hương thờ gia tiên, 2 bát hương thờ bà cô và ông Mãnh. Bây giờ con muốn gộp chung bát hương bà cô và ông Mãnh vào làm một. Như vậy trên bàn thờ còn 3 bát hương. Xin thầy chỉ bảo con làm như vậy có được không? Nếu được thì con phải làm thủ tục như thế nào khi gộp 2 bát hương trên? Dạ con kính bạch thầy ạ. Thì thường thường thì ngày xưa các cụ chúng ta nói là nếu mà thờ thì thường là 3 bát hương hoặc là 1 bát hương. Nhưng mà 1 bát hương ấy, mà thờ chung ấy, trên ban thờ mà 1 bát hương thờ chung cả thần linh và gia tiên là 1 ấy, thì cũng không ổn. Vì ngày xưa các thầy đi học ấy, các cụ hòa thượng thượng tọa nói rằng ấy, gia tiên chúng ta không thể ngồi chung với thần linh được, vì thần linh các ngài là gì? Là cao hơn. Đây là theo cái các cụ ngày xưa các cụ dạy, cũng như là cái quan niệm của dân gian chúng ta như vậy. Đó. Phật, Thánh, sau đến Thần, xong đến mới phàm phu chúng ta. Đó. Mà đặc biệt là các cụ ngày xưa là chúng ta biết là ví dụ như đi đình, đi đền chẳng hạn, ngày lễ, ngày Tết, ngày đại lễ chẳng hạn, phân ra từng chiếu Hà Nội, các cụ thượng thì ngồi chiếu trên, cụ trung thì ngồi chiếu giữa và cụ hạ thì ngồi chiếu dưới. Đó. Cho nên cái quan niệm, cái sống của người xưa như vậy. Cho nên thì sau khi cho đến bây giờ cái phong tục tập quán thì nó thành cái thói quen, nếp quen rồi. Cho nên thì người ta cũng không thờ chung là một bát hương thần linh, gia tiên, tổ cô, tổ cậu, chung hổ lốn tất cả vào một cái. Mà thường là phải 3 cái. Một cái thần linh to hơn thì để ở giữa, trang trọng. Còn cái gia tiên thì thờ bên tay phải của mình hướng vào, tức là tay trái của thần linh hướng ra, tay phải của mình lễ Phật thế này, và bên tay phải của mình hướng vào á, thì đấy gọi là bên đấy thì để gia tiên, và bên tay trái của mình hướng vào á thì để tổ cô, tổ cậu, 3 cái như vậy. Thế còn gia đình là một thờ Phật, Phật thì ra ngoài tam giới rồi, Phật thì không tính vào ở trong cái vòng tam giới. Cho nên nếu mà họ có thờ Phật nữa thì trên bàn thờ mà thấy có 4 cái, thường là một cái để cao hơn, kê một cái kệ cao hơn khoảng 15-20-30 phân, hoặc treo cái giá lên cao á, thì đó là thờ Phật. Thì Phật thì không tính vào ở trong tam giới, Phật là gì? Xuất ly tam giới, cho nên không tính vào trong đó. Thì vậy mà nếu có 4, một cái thờ Phật nữa là 4 thì cũng không sao. Còn trên bàn thờ mà không thờ Phật thì có 3 cái: thần linh, gia tiên, Phật tử thì nói tổ cô một cái, tổ cậu một cái, thì hai cái nên nên dồn là một. Vì các thầy ở đây hay đi bốc bát hương cho các Phật tử, cũng hướng dẫn cho Phật tử thường tổ cô tổ cậu dồn là một. Đó, thì ngày xưa thì cũng có nhà là cứ một cô một cái, một cậu một cái, có gia đình có mất hai ba cô cậu mất trẻ thì hai ba bát hương để hai ba cái, mỗi một cái là để đóng cái nhỏ nhỏ trên tường, cái treo đầy vào nhà, có khi nhìn thấy 4-5 cái bàn thờ, phải làm sao thờ lắm thế, bảo nhà con nhiều bà cô ông mạnh. Nhiều nhiều nhà thì họ lại đấy gặp cái ông thầy họ họ tư vấn cho thờ như thế, đặc biệt ở nông thôn. Thành phố thì bây giờ thì cái văn minh đô thị nó cũng đỡ rồi, nhưng nông thôn ngày xưa chúng tôi đến những cái nhà cổ cổ, có nhà thì cao thủ là tôi đến cái nhà dưới Yên Sở, Hoài Đức, Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hà Nội. Ngày xưa tôi có cái chùa ở dưới chùa Ngọc Tân ở dưới họ Yên Sở Hoài Đức, đến một cái nhà là có 11 ban thờ, 11 ban thờ. Thế hỏi ra người ta bảo đây là ban thờ thần linh, đây là ban thờ cụ cố này, đây là ban thờ ông nội này, đây là ban thờ bố này, đây là ban thờ mẹ này, còn đây ban thờ là gì, 6-7 cái vong, thì người thì là anh liệt sĩ trẻ này, người thì là cô đỏ này, là cậu đỏ này, cái gì thì vân vân, rồi đến 11 cái ban thờ treo đầy tường, mỗi ban thờ một cái bát hương treo đầy tường. Cái ban thờ thần linh giữa to nhất thì để ở cái tủ chè nhà ngày xưa. Chứ hỏi làm sao mà thờ nhiều như thế, bảo là các cụ ngày xưa thờ như thế, thờ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ, sinh ra lớn lên thì đã thấy bát hương như thế, rồi cứ thế là thờ thôi. Khi chúng tôi đến để làm lễ mới dồn lại cho thì ba cái, một cái thần linh giữa, cái gia tiên ở bên tay phải hướng vào, tổ cô tổ cậu tất cả trong cái gia đình chi họ đấy một cái, thế là nhìn nó trang nghiêm thế nào. Nhà cửa ai đến thấy là nó cũng không nặng nề về vấn đề gì, vấn đề tâm linh quá, âm dương phải hài hòa. Đến một cái gia đình mà cứ thấy là tâm linh mà nó lúc chỗ nào đến 11 một cái 11 cái ban thờ trong một phòng, thì một cái phòng khách thì mọi người đến chỉ thấy thờ phụng như là còn nặng nề hơn là vào đồng bóng, nặng nề hơn là vào một cái phủ cái điện thờ. Thế mọi người ai đến nhà mình, người ta ngồi, người ta có việc người ta đến nhà mình ngồi uống nước, người ta có khi người ta cũng ngại không dám ngồi lâu. Cho nên cái này thì nói như vậy để chúng ta thấy rằng đấy cái phong tục tập quán ngày xưa. Còn là Phật tử đây thì có muốn dồn vào thì nên làm cách nào, thì cái này thì tốt nhất thì nên đến cái chùa gần nhất thì bạch các thầy, các thầy tư vấn cho mình làm thì nó đúng hơn và mình yên tâm. Đấy, mình yên tâm. Không thì muốn nếu mà làm lại thì trước khi làm mà thế nên trì ba biến đại bi thập chú, bát nhã và niệm phật xong một cái thì bắt đầu mình khấn thần linh gia tiên nhà mình, tổ cô tổ cậu cái việc như thế, chúng con là con cháu tên là như thế, địa chỉ như thế, nay xin đem công đức chỉ chú niệm Phật lễ Phật này để hồi hướng cầu nguyện thần linh gia tiên tổ cô tổ cậu, thì chứng minh cho chúng con xin được dồn hai bát hương tổ cô tổ cậu của dòng họ nhà mình là gì đấy, nói ra địa chỉ ở đâu vân vân đó, thì để dồn vào là một để thờ phụng cho nó trang nghiêm. Thế như thế xong một cái thì làm xong một cái thì bắt đầu mình lại trì cho ba biến đại bi thập chú bát nhã niệm Phật, xong đó thì tụng cho một bộ kinh, một biến kinh Phổ Môn hay một biến kinh Dược Sư hay bộ kinh Địa Tạng đều được cả, hay là bộ kinh Vô Lượng Thọ, bộ kinh A Di Đà đều được, mình quen tụng kinh gì thì tụng đó, thì cái đấy đều được. Nhưng mà nếu mà để cho yên tâm thì có thể nếu gần chùa nào đó thỉnh các thầy đến, các thầy tư vấn, các thầy giúp cho thì mình yên tâm mãi mãi lâu dài về sau đó. Câu thứ 7, Phật tử hỏi là Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy. Bạch thầy cho con hỏi, cách đây 7 năm con có mất một thai nhi ạ. Và hiện nay con đã sinh được hai cháu. Cháu lớn nay 5 tuổi, cháu nhỏ được 2 tuổi. Nhưng cháu trai lớn của con thường xuyên bị ốm đau. Có nhiều lần cháu ốm đi bệnh viện, bác sĩ cũng không tìm ra bệnh của cháu. Gần đây con có tình cờ biết được một thầy đồng đó nói con trai con là do có vong của em trai theo, tức là vong thai nhi đã mất ạ. Thầy đồng nói con nên làm lễ cầu siêu cho vong thai nhi con, nhưng lễ cầu siêu của thầy đồng cần nhiều tiền, mà gia đình con điều kiện kinh tế khó khăn, nên con vẫn xin khất. Vừa rồi con có duyên được biết, nên con có lên chùa khai nguyên dịp lễ Vu Lan, và con có viết sớ cầu siêu cho vong thai rồi. Nhưng con trai con hiện nay thường xuyên ốm đau, điều kiện kinh tế gia đình con khó khăn. Con xin thầy hoan hỷ chỉ bảo cho con cách hóa giải ạ. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Cách hóa giải tốt nhất đối với Phật tử này đó là nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho cái vong linh thai nhi đó sớm được siêu thoát, và hồi hướng cho con trai của mình sớm được mạnh khỏe, tiêu trừ bệnh tật, được khỏe mạnh lên đi học đi hành, trí tuệ khai mở, thông minh sáng suốt, vân vân. Như kinh Địa Tạng nói, hãy có niềm tin thì sẽ làm được. Nghe một cái tập nào đó, vài buổi giảng nào đó, thầy có kể về câu chuyện mà một em bé mà mới có 5-6 tháng tuổi sinh ra, bác sĩ các bác sĩ trong khoa nhi bệnh viện nhi trung ương đều nói là phải cầm điếc bẩm sinh, phải bảo là phải có 2.2 tỷ thì mới mổ và lắp tai nghe vào được, và sau này mới có cơ hội nghe được và nói được. Gia đình cũng ở trong điều kiện là cán bộ hưu trí nhà nước, cho nên không có điều kiện 2.2 tỷ để làm theo như bác sĩ đã nói. Cho nên bà nội lên đây và gặp thầy, và thầy hướng dẫn cho tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện 21 ngày ăn chay trường, không ăn hành hệ tỏi kiệu, nhất tâm tụng kinh Địa Tạng. Thầy khuyên là khuyên cả nhà tụng, cả nhà đều ăn chay cơ, nhưng mà cả nhà thì chồng cụ ấy thì bảo là tôi yếu không ăn được, con trai thì bà đang đi làm không ăn được, con dâu thì đang nuôi con không ăn được, và mình bà cụ cố gắng ăn chay, trong khi đó bà cụ vẫn đang bệnh, thì mấy năm trước bị tai biến nó cũng còn yếu chưa khỏi hẳn, nhưng bà cụ vì cháu vẫn phát tâm ăn chay, thì ăn được đến ngày thứ 7, thứ 8, tụng được đến ngày thứ 8 thì tự nhiên là đứa cháu của mình có một cái vật lạ trong nhà nó rơi xoảng một cái, thì bà mẹ đang bế con để lễ Phật cùng với bà nội buổi sáng ở trên nhà, thì tự nhiên là thấy đứa con giật mình một cái, gọi chồng về hôm sau đem đi khám. Bác sĩ, các bác sĩ chuyên khoa đầu ngành của bệnh viện Nhi Trung ương, khoa tai mũi họng bệnh viện Nhi Trung ương đều giật mình. Mấy tuần trước mình tất cả thì hội chẩn với nhau và đều khẳng định 100% là đứa bé này câm điếc bẩm sinh. Vậy mà mới có mấy tuần sau đem đến nó đã nghe được khoảng tầm 70-75%. Tức là bà cụ ăn chay mới được có 7 ngày nhất tâm tụng kinh, thì cháu này thì bác sĩ bảo là nó nghe được khoảng 70-75%. Ăn chay được 7 ngày sang tụng kinh, sang ngày thứ 8 thì cái chuyện màu nhiệm vi diệu đó thì diễn ra với, xảy ra với gia đình nhà bà cụ. Và từ đó đến nay cả gia đình tin Phật. Và cách đây khoảng độ tháng, hơn tháng, cả gia đình đem cháu lên đây, và bây giờ cháu nó được hơn 1 tuổi rồi. Và hôm rồi lên thì nó ra gọi thì tiếng ông này, bà này, bố này, mẹ này, bảo nó gọi A Di Đà Phật đi, nó cũng gì cũng A Di Đà Phật. Bảo nó gọi ông đi, nó cũng gọi ông. Có nghĩa là gì? Không câm mà cũng chẳng điếc nữa. Nghe được thì nó mới nói được. Đó. Cho nên đấy là dùng niềm tin, dùng đức tin để nhất tâm để thờ Phật, lạy Phật, tụng kinh niệm Phật thì có thể sẽ chuyển được nghiệp ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi những kiếp khác, không phải đợi những đời khác. Cái trường hợp này không thuốc thang gì cả, chỉ có tụng kinh mà gì mà khỏi. Đó. Cho nên ở đây thì trường hợp Phật tử này thì thầy nghĩ là cũng còn nhẹ nhàng thôi. Trường hợp này nhẹ nhàng thôi. Nếu mà tin Phật như thầy nói, cứ nhất tâm thanh bông hoa quả để lên ban thờ thành tâm thôi. Nghèo không có tiền thì trả hoa quả cũng được. Không hoa quả được Phật không bắt, là mày phải có hoa có quả cúng tao, tao mới để tao mới chứng cho mày. Không có chuyện là Phật Bồ Tát không có chuyện đó. Cho nên ở đây thì chỉ cần gì? Mỗi ngày múc 7 chén nước thanh tịnh trong sạch, từ dưới giếng khơi nhà mình lên, hoặc là từ trong cái bể chứa nước nhà mình sạch sẽ. Và tốt nhất là gì? Nên mua lên một cái thùng La Vi, mày để sẵn lên trên, để trên chỗ cao ráo sạch sẽ lên trên cái tầng thờ ấy. Nhưng mà đừng vội dâng lên cúng, mình đặt để vào một chỗ. Cứ mỗi một ngày mình lấy một chai La Vi đó thì chắc thầy nghĩ là không đến nỗi nghèo mà không mua được một chai La Vi thì không Phật một ngày. Tel Aviv bây giờ chắc có nghìn hơn nghìn thôi. Đó. Tôi thì nghĩ là chắc chắn là cũng mua được cả một cái thùng La Vi để đi cúng cho 21 ngày, mỗi ngày chai thay rót ra 7 chén nước. Không có tiền mua hoa quả thôi. Mà nếu không có tiền mua La Vi nữa thì lấy nước lọc trong nhà mình được. Nước mình ăn trong nhà mình, nước ở nhà quê thì nước giếng. Nếu ở thành phố thì nước máy. Nhưng mà đem mình lọc đi, lấy cái vải sạch, lấy cái miếng vải sạch mình đem mình lọc đi. Đó, vì thời Đức Phật ngày xưa là trước khi uống cái nước như vậy thì Ngài cũng lọc. Lọc đi xong mình để vào một cái chai, vài cái chai to xong mình dâng lên, mình để sang bên một cái chỗ nào đó kê cao trang trọng lên, thì cứ sáng ra thì mình lại thay 7 chén nước đó, một chén ở giữa đem vải hết đất cát nhà cửa từ tầng trên xuống tầng dưới, từ ban thờ cho đến gì xuống bếp rồi ra cổng ra ngõ. Còn 6 chén còn lại cứ khấn Phật Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát Địa Tạng ra chỉ cho xong cho con nó uống để cho nó cầu nguyện cho nó tiêu trừ bệnh tật, cho nó khỏe mạnh. Đấy thì nhất tâm làm như vậy 21 ngày, 49 ngày, 100 ngày thì sẽ thấy hiệu quả ngay. Đó, thì cũng không thể giải thích được bằng lời nói hết được. Nhưng cái trường hợp này có rất nhiều chứ không phải là có ít nữa. Đó. Và tốt nhất thì thôi, nếu Phật tử mà chưa tự tin mình có thể làm được điều đó thì đến hôm pháp hội này từ 22 cho đến 28 này. Không đi được cả 7 ngày thì đi ngày đầu ngày cuối, ngày đầu lên mà thì lại tiếp tục lên và làm lá sớ để nhờ các sư với các Phật tử họ hồi hướng trợ duyên siêu độ cho. Đến 28 là lên mà lễ tạ hôm đấy thì xin lấy mấy chai nước cúng đàn đấy thì về rồi cho con nó uống. Cũng hiệu nghiệm lắm. Có trường hợp là điên nằm lảm nhảm ra thì cào cấu thân thể của mình, cho chén nước uống về khỏi ngay, chả ai giải thích được. Cái này trường hợp xảy ở trên Tây, thầy cũng có một bài giảng nào đó thầy giảng đấy, về nghe lại trong giảng kinh Địa Tạng thì lần thứ hai đi, có cái câu chuyện đó, cái câu chuyện mà có thật đó, thì để mình nghe đấy để có niềm tin. Câu thứ 8, Phật tử hỏi là con chào thầy. Con chúc thầy ngày mới vui vẻ. Con tên là Hương, năm nay con 24 tuổi. Cả tuổi đẻ là 25 tuổi ạ. Kỹ thế. Không thấy nói ngày tháng năm sinh, quê quán ở đâu. Hiện nay con đang làm ở trung tâm nha khoa trên Hà Nội. Con được một chị đồng nghiệp trước đây làm cùng con chỉ dẫn cho con biết đến thầy ạ. Con muốn tâm sự với thầy về chuyện tình cảm của con, rồi thầy cho con lời khuyên với thầy nhé. Con không hiểu kiếp trước của con gây tội lỗi gì mà kiếp này con hay gặp chuyện buồn thầy ạ. Năm 12 tuổi, con cũng đã gặp tai nạn ngã xe, để lại nhiều buồn tủi rồi. Đến khi học xong đi làm, con có quen một gia đình, anh chỉ có hai mẹ con sống ở trong chung cư mini trên Hà Nội. Nhưng hoàn cảnh như vậy, con vẫn quyết tâm yêu và tiến tới hôn nhân. Gia đình anh cũng tính cho tụi con cưới, nhưng không hiểu sao anh ý lại đi quen người khác và ghét bỏ con ạ. Và rồi một thời gian sau, anh ý mất việc làm, con níu kéo cũng không được. Một thời gian sau, con quen một anh làm thầy giáo gần nhà. Anh đưa con về nhà anh ý và được mọi người trong gia đình rất tán thành. Anh ấy rất yêu con và chu đáo cho con. Gia đình anh cũng bàn chuyện cưới xin con và cũng muốn xin cho con vào viện tuyến huyện để được gần nhà. Nhưng gần đến ngày cưới thì anh lại nói chia tay con, vì không hợp con tiếp tục thì sẽ khổ. Con hỏi lý do tại sao thì anh cũng không giải thích nhiều, anh chỉ nói không hợp và mặc dù không muốn làm con tổn thương nhưng anh vẫn quyết định rời xa con. Con đau buồn, con chán nản, con nghĩ con không thể tin được ai nữa. Một thời gian anh bị tai nạn xe, bị gãy chân phải đi mổ. Con cũng chỉ hỏi thăm qua anh chị của anh ý, và rồi công việc bận con cũng quên anh ý nhanh, và con quen được một anh trong Hòa Bình. Qua thời gian tìm hiểu, anh cũng đưa con về nhà và nói chuyện với bố mẹ. Nhưng anh làm ở trạm y tế gần nhà, con thì vẫn trên Hà Nội. Bố mẹ anh chỉ muốn có con dâu ổn định trong nhà nước thầy ạ. Con buồn lắm, nhưng bản thân con không muốn bố mẹ con vất vả chạy tiền xin việc cho con thầy ạ. Mọi thứ con đều tìm tòi tự túc hết. Con cũng nói với anh ý, nếu yêu con thực sự thì để con làm trên Hà Nội một thời gian, làm được chứng chỉ hành nghề xong thì con xin về quê làm tạm phòng khám nhỏ để bố mẹ không lo và vợ chồng không bị xa nhau. Anh cũng đồng ý và động viên con và thuyết phục bố mẹ anh ý. Anh tính toán xác định ngày cưới với bố mẹ. Anh ý hết rồi, chỉ chờ đến ngày thì hai gia đình nói chuyện thôi ạ. Nhưng trong thời gian chờ đến ngày ý, thì anh lại là người thay đổi, lại từ bỏ con. Khi anh nói con còn tưởng anh trêu con, nhưng cuối cùng lại là thật. Một tháng sau khi tụi con im lặng với nhau thì anh bị ốm, đi khám thì bị lao phổi ạ. Con nghe được tin như vậy, con vẫn níu kéo anh, nhưng anh còn chửi bới con. Con không hiểu sao con lại luôn phải chịu những chả phải chịu như vậy thầy ạ. Cả ba người con đều bị họ chà đạp chửi mắng, con chỉ vì con níu kéo họ. Bỗng dưng không hiểu sao chị đồng nghiệp cũ của con lại tìm con hỏi chuyện tình cảm của con thế nào rồi. Vì sau người thứ hai thì con đi xem thì họ nói có duyên âm theo. Mẹ con làm lễ cho con và cắt duyên âm trả nợ tào quan thầy ạ. Làm xong mẹ con đi xem một nơi khác, họ bảo con phải tôn nhang ở chùa. Về mẹ con cũng làm cho con, nhưng trong thời gian ý con yêu anh thứ ba thì cũng thì chúng con vẫn bị cản trở. Và đặc biệt là cả ba anh ý con thấy đều cũng một khoảng thời gian gần hết hè là tụi con chia tay ạ. Con không biết con phải làm gì để được yêu vui hạnh phúc ạ. Thầy giúp con với ạ. Con cảm ơn thầy. Con Hương. Ở cái trường hợp này theo như mà dựa trên cái đạo lý nhân quả của nhà Phật thì trả lời thì cũng dễ thôi, nhưng không biết bạn có tin không? Con có tin hay không thôi. Đó là gì? Kiếp trước mình lừa người ta, bây giờ người ta đến người ta đòi nợ mình thôi. Đó. Kiếp trước mình lừa người ta. Kiếp trước khi mình là một gì? Một anh chàng hào hoa, một anh chàng đào hoa, phong nhã, đi lừa biết bao nhiêu cô gái, làm cho họ cũng phải đau khổ. Và họ nguyện là gì? Đến đời sau thì tôi sẽ tìm thì đời đời kiếp kiếp hay đời sau tôi thì tôi phải báo khổ, báo oán bằng được thì thôi. Nên đời này nó tìm được, nó yêu xong rồi thì gần đến ngày cưới nó làm cho mình đau khổ. Đấy là một trường hợp. Một trường hợp nó nữa, cách đây mấy năm thầy gặp rồi, đó là nói là duyên âm. Như bạn là đi xem vào duyên âm có không? Có. Duyên âm là sao? Chính là đời trước kiếp trước yêu nhau, mình thề non hẹn biển với nhau, đời đời kiếp kiếp chẳng xa rời nhau. Chính là cái lời này đây. Duyên âm chính là cái này đây. Đời đời thề bồi là để có nhau. Nhưng bây giờ do gì? Mình có phúc á, mình được làm người. Còn cái bạn mà gì? Bạn đời của mình đời trước kiếp trước thề non hẹn biển với nhau mà bây giờ họ chưa đủ phúc, còn ở dưới cái âm chưa được siêu thoát được. Còn ở dưới đó họ đi tìm mình. Đó. Thậm chí họ làm gì? Là ma làm quỷ đi tìm mình. Cái trường hợp là quỷ đi tìm mình thì còn khủng khiếp nữa. Cách đây mấy năm thì có một cái câu chuyện ở dưới, chuyện này ở dưới gần đến chùa Hương, dưới Mỹ Đức. Cô gái rất xinh đẹp, cũng kể ra 2-3 lần trong câu chuyện này. Bạn có thể nghe lại bài giảng trong Kinh Địa Tạng và bài giảng của hay giảng vấn đáp cho sinh viên để kể câu chuyện này. Đó. Cô gái rất xinh đẹp, học đại học ra trường, chuẩn bị đi làm á, thì có người đến yêu và chuẩn bị cũng đến ngày cưới rồi. Thì gần đến ngày cưới thì anh chàng tự nhiên ngủ tối mắc gió chết méo. Xong rồi năm sau, mấy tháng sau, năm sau yêu chàng thứ hai, chuẩn bị đến ngày cưới, đến ngày dạm ngõ chạm hỏi một cái tai nạn giao thông thì chết ngoéo. Một thời gian sau đó quên đi rồi, thì anh chàng thứ ba đến chuẩn bị ngó ngó thì tai nạn, thì gãy mấy cái xương sườn với gãy chân thì cũng chẳng cưới được. Và đến khi đó bắt đầu cô ấy nghĩ nhiều quá thì thành ra thì nghĩ ngợi nhiều quá thì hóa ra là lại là thần kinh. Như ở ngoài đời thì bác sĩ họ bảo đấy là bệnh thần kinh, nhưng mà xong rồi cứ nói ra khi mà đi chữa các nơi thì không khỏi. Đem xuống cả cái hòa thượng Quảng Tùng ở dưới Hải Phòng bảo bắt ma xuống, nên nó chỉ mặt hòa thượng, nó bảo nó thì nó tu còn cao hơn hòa thượng, nó là nó thì nó đi tìm vợ nó hơn 3.000 năm nay rồi, tức là nó là con quỷ thành tinh. Nó bảo đây là vợ nó hơn 3.000 năm trước đi tìm, hơn 3.000 năm nay bây giờ mới gặp nhau đó. Đem xuống cả đức pháp chủ có trưởng lão hòa thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ ở dưới chùa Giáng rồi, để nhờ hòa thượng chữa cho thì cũng không khỏi. Mang lên đây thì chúng tôi bảo chữa cho nó, thì chúng tôi thì không dùng cái chú thuật gì để bắt chúng nó phải quy y hay là phải bắt nó phải tha mạng người vân vân. Chúng tôi dùng Phật pháp để khuyên, khuyên hơn 3 tiếng đồng hồ thì cái vong đấy nó bảo là nó muốn quy y. Nhưng mà xong lên Tam Bảo nhà tổ giảng cho nó tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ ý nghĩa quy y Tam Bảo, công đức quy y Tam Bảo nữa. Nó nghe xong nó rất vui, nhưng mà xong rồi nó hỏi lại tôi một câu là vậy quy y Tam Bảo xong thì có còn được lấy vợ không? Tôi bảo có, Phật tử ở nhà thì vẫn được lấy vợ. Chứ nó bảo thì hỏi là muốn lấy ai? Nó bảo muốn lấy vợ của nó. Phải vợ của nó là ai? Đấy là cô này. Thế nó bảo lấy vợ phải xong quy Tam Bảo xong thì phải là Phật tử thì phải tu hành chân chính. Như ai là âm dương và cách biệt muốn lấy vợ thì lấy vợ ở dưới quái âm, chứ làm gì lấy vợ quái dương được, âm dương cách biệt sao lấy được. Nó bảo không sao, sẽ mời bắt cô ấy xuống dưới, đem cô ấy xuống đi theo mình. Có nghĩa là gì? Nó bắt cô ấy phải chết. Thế mình bảo làm như thế thì tội lắm, không được. Quy Tam Bảo không thể làm như thế được, đệ tử Phật không làm thế được, kể cả quái âm. Thế bảo là một là gì? Nếu mà ân ân oán oán, duyên duyên nợ nợ muốn gì, muốn chung sống với nhau theo cách đó thì thôi thầy không quy Tam Bảo cho nữa. Và nó bảo thế vậy thì thôi nó không quy Tam Bảo nữa, vì nó yêu vợ nó nhiều hơn là gì? Yêu Phật. Yêu vợ nhiều hơn yêu Phật. Đi tìm vợ hơn 3.000 năm nay bây giờ không thể bỏ vợ được. Thế là thôi, thầy không truyền tam quy cho nữa, mà nó cũng không quy Phật nữa, thì dắt nhau về. Một thời gian sau cái vị đó thì thầy cũng không nghe nói gì đến nữa, cũng không biết. Đấy, còn cái trường hợp mấy năm trước ở ngoài ngoài Phúc Thọ này này, đó. Cô ấy cũng đã trên 40 tuổi, gần 50 rồi, có 3-4 đứa con. Xong một hôm đi làm thì ngồi cạnh, mà làm mệt có lên ngồi cạnh cái mộ thì tự nhiên là bị cái vong nó nhập vào, là từ ngày đó về là cứ lẩn thẩn đến là mấy tháng trời. Cái nhập vào thì bắt đầu thì chữa cầu cúng các nơi, khỏi đi viện Thường Tín cũng không khỏi, là đi viện Bạch Mai cũng không khỏi, tiêm kháng sinh rồi uống kháng sinh và người nó đơ đơ cả ra, nhưng mà cũng chả giải quyết được. Tại vì có người mách mang vào đây mà cái gì làm lễ quy y cho cái vong đó, thế là khỏi. Khỏi ngay tại chùa luôn, bước ra khỏi cửa chùa là khỏi ngay. Thì cái trường hợp đó là ma, là vong linh bình thường thôi thì còn khỏi, nhưng mà là quỷ thần thì hơi khó. Thì cái trường hợp của bạn này thì nên, thầy khuyên là nên nhất tâm phát nguyện tụng kinh Địa Tạng khoảng một năm đi đó. Bây giờ thôi đừng vội yêu ai. Các cụ bảo ba keo rồi, ba chàng nó gần đến nó lại làm cho mình đau khổ. Thì bây giờ tạm thời một năm không yêu ai, ai đến ngỏ lời yêu cũng không yêu. Mà nhất tâm như vậy tụng kinh Địa Tạng một năm để hồi hướng cho, nếu mà sợ có duyên âm theo đấy thì hồi hướng cho họ, và khuyên họ là nên thôi âm dương cách biệt thì khuyên bạn ấy nên đi, nếu mà muốn thực sự có duyên với nhau thì thôi, thì đến đời sau kiếp sau mà cùng được làm người, hoặc cùng được lên quái trời, hay cùng được sống ở nhau với cùng trong một cõi một thời điểm thì có thể thì chung sống tiếp với nhau. Còn đời này kiếp này như vậy là chắc chắn là không thể nào mà chung sống với nhau được trọn đời rồi. Âm dương cách biệt như thế là không thể làm đảo lộn cái sự vận hành của âm dương của nhân quả lên được, mà cũng không thể làm đảo lộn được, muốn không thể đảo lộn được, nó chỉ gây khổ đau cho nhau mà thôi, cản trở con đường sống của nhau mà thôi. Cho nên bạn nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một năm, nghe giảng kinh Địa Tạng và tụng kinh Địa Tạng một năm thì xong rồi á, bạn làm được cái điều đó thì mọi chuyện sẽ đâu sẽ có đó thôi, sẽ có người tìm đến yêu thương bạn và chung sống với bạn đến đầu bạc răng long mà thôi. Còn chưa làm được điều đó thì bạn không làm được cái điều đó thì chưa thể nói trước được cái gì cả. Một câu hỏi nữa hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Phật tử quan pháp danh là Hưng Phúc, ngụ tại phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Con nghe thầy giảng kinh Địa Tạng và đọc tụng tại chùa Khai Nguyên. Và ở nhà con có một số điều suy nghĩ và thắc mắc, xin thầy từ bi giảng giải cho con. Một, tỷ lệ mất cân bằng giới tính của trẻ sơ sinh tại một số tỉnh ở Việt Nam là rất cao. Cùng với nó là nạn nạo phá thai diễn ra ở mức báo động. Theo con có hai nguyên nhân. Một là do thanh niên nam nữ hiện nay sống buông thả quan hệ tình dục trước hôn nhân. Hai là các cơ sở siêu âm tiết lộ giới tính của thai nhi. Vậy những người tiết lộ giới tính thai nhi để các gia đình không sinh con theo ý muốn, tự ý phá bỏ, thì có phải chịu quả báo như các y bác sĩ cầm dao kéo nạo phá thai không? Liệu tụng kinh Địa Tạng có thể giảm các nạn trên hay không? Cái này nếu bây giờ mình, cái này nó phải xét về xét sâu về cái căn bản của luật đó. Gọi là tạng luật Đức Phật đã nói, hay là luật nhân quả thì nói là, nếu mà cái trường hợp mà phá thai đó, do đến khám cái phòng khám đó mà do nghe cái y bác sĩ nói là gì, nói là cái vong linh này là vong à xin lỗi cái thai nhi này là thai nhi là nữ, và về cái cô gái đó, cái bà mẹ đó và cái ông chồng ông bố đó, hai vợ chồng bàn nhau thôi là nữ thì thôi mình phá mình bỏ đi chẳng hạn đấy, do đi khám cái phòng khám các y bác sĩ đó nói để cái phong siêu âm xong nói là cái thai nhi nữ mà họ đi bỏ, thì cái tội của cái bố mẹ của thai nhi đó đương nhiên là rất lớn rồi. Cái tội của cái y bác sĩ khám mà bảo là đây là do gì, do thai nhi nữ đó là cũng có gì, và cái tội của cái bác sĩ y tá mà nạo phá thai đó là cũng có ở trong đó, phải là cộng nghiệp với nhau ở trong đó. Xét về bản chất của nó, đúng pháp luật thì thế giới cũng như pháp luật Việt Nam là gì, pháp luật Việt Nam chúng ta biết là không cấm, không cho y bác sĩ xét khám thai nhi trước khi mẹ sinh con là không được nói là con trai hay con gái. Đấy, đúng luật là như thế, luật của Việt Nam, Bộ Y tế cấm cái đó, nhưng mà gì bây giờ nó cũng gọi là nó cho chút tiền đấy là nói hết, nói từng tộc hết, và thậm chí là nhờ người quen, cái chả mất tí tiền nào thì nhờ người quen đến khám cho cũng nói hết đó, và con trai thì vui mừng để lại và con gái thì đem phá bỏ vân vân đó. Thì Phật tử này hỏi rằng là cái trường hợp như vậy thì thầy cũng là cái người khám có lỗi hay không? Nếu mà trường hợp mà do mà họ khám họ biết là con gái họ đem đi phá đó, thì trường hợp đó người khám cũng có lỗi, cũng có lỗi. Pháp luật còn cấm cơ mà. Pháp luật mà biết chắc chắn cái trường hợp này có khi bị tước thẻ hành nghề hoặc là bị kỷ luật vân vân. Thế còn huống chi là nhân quả nữa. Phật tử này liệu tụng kinh Địa Tạng có thể giảm các tai nạn trên hay không? Tụng kinh Địa Tạng á, có thể siêu thoát được cho một số các vong linh thai nhi đã bị cha mẹ vứt bỏ. Nhưng tụng kinh Địa Tạng mà không giáo dục cho giới trẻ và không giáo dục về nhân quả cho thế gian này. Thế gian này không biết rằng cái nạo phá thai là tội ác. Nạo phá thai là gì? Chịu cái sự báo oán của gì, của các thai nhi kia, thì họ vẫn cho dù tụng kinh Địa Tạng để siêu độ hay như thế nào đó cũng không thể giải trừ được cái nạn nạo phá thai được. Bên nạn nạo phá thai là gì, là gọi là căn bệnh của xã hội, thì đã gọi là căn bệnh của xã hội như Phật tử nói gì, có thể do hai nguyên nhân chính, đó là do gì, do nam nữ thanh niên bây giờ sống buông thả quan hệ tình dục trước hôn nhân bừa bãi, đặc biệt là giới trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, kể cả các đôi vợ chồng bây giờ cũng vậy. Ngày xưa chúng ta biết là vợ chồng với nhau, quan hệ tình cảm vợ chồng thì có con thì sinh. Ngày xưa thì quan niệm là trời sinh voi, trời sinh cỏ. Nhưng bây giờ thì chỉ có một đến hai con. Cán bộ công nhân viên chức nhà nước con thứ ba thì phạt, bị phạt, thậm chí là không được tăng lương hoặc là không được thăng chức, thậm chí ngày xưa mấy năm trước còn mất chức nữa. Cho nên là khi mà họ chung sống với nhau mà không may mà có thai ngoài ý muốn là liền là đem bỏ ngay, kể cả những người đó là những tầng lớp thượng lưu, tầng lớp tri thức trong xã hội, họ cũng bỏ vì cái miếng cơm manh áo, vì đảm bảo cuộc sống công danh sự nghiệp, họ sẵn sàng đem giết bỏ những đứa con của mình ngay. Đó. Cho nên tầng lớp thượng lưu tri thức bây giờ cũng có, chứ không cứ là phải thanh niên tuổi trẻ sống buông thả quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, trước hôn nhân hoặc ngoài hôn nhân vân vân. Cho nên đây là gọi là cái tệ nạn của xã hội ở cái thời buổi kinh tế thị trường đa dạng, văn hóa xã hội đan xen với nhau, con người ta không lọc được, không chắt lọc được cái nào là phúc, cái nào là gì là họa, cái nào là tội, còn cái nào là gì là không tội. Cho nên là cái trường hợp này thì nó phải là gì, do giáo dục mà gì mới có thể bớt được cái nạn này. Giáo dục là sao? Tức là giáo dục về nhân quả. Ở trong trường học, các thầy cô giáo phải là những người thầy biết về nhân quả. Nói cho các em từ lúc học lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 biết về nhân quả, tội phúc, biết về những cái việc làm đó thì mới được. Nhưng mà khổ nỗi bây giờ Đảng Nhà nước chúng ta là không cấm cái nạn nạo phá thai, mà thậm chí là còn khuyến khích nạn nạo phá thai. Khi mà biết được thì có 1 đến 2 con rồi mà biết được có thai thì pháp luật chúng ta lại khuyến khích nạo phá thai. Cho nên rất khó có thể đưa cái luật nhân quả này vào trường học để khuyên giới trẻ, thậm chí là khuyên các bạn học sinh sinh viên lớn được, hoặc thậm chí là khuyên những người gì, cán bộ công nhân viên chức ở trong gì, trong hệ thống đang công tác ở trong các ban bộ ngành từ trung ương cho đến địa phương của nhà nước, hoặc là các doanh nghiệp, công ty doanh nghiệp được. Vì sao? Vì chính sách chỉ có 1 đến 2 con, có đứa thứ ba bắt buộc là gì, phải đem đi bỏ, hoặc là gì, hoặc nếu không bỏ thì phải bị phạt, hoặc bị kỷ luật, hoặc bị khiển trách, hoặc bị hạ mức lương, hoặc là gì, nếu không thì chúng ta thì cũng tự nuôi nấng thì cũng rất khó khăn. Và bây giờ nó nuôi nấng không như ngày xưa là gì, ngày xưa thì trời sinh voi trời sinh cỏ, cưới con trai lấy vợ một cái thì đến báo ông trưởng thôn, báo trưởng khu phố, có khi là được cắm một lô đất ra khu ở rìa làng, sang bên cái khu bãi trống là có đất ở ngay. Nhưng bây giờ thì tất cả đều phải tiền hết, tất cả đều phải tiền. Không có tiền thì không có đất, mà không có đất thì không có nhà, không có nhà đương nhiên là cuộc sống rất khó khăn. Lay lất nay đây mày đó, hết thuê chỗ này đến thuê chỗ khác, rất vất vả. Cho nên họ sợ sinh gì, sinh con. Nhiều người là sợ sinh con thứ ba, sợ sinh con thứ tư, cho nên là tự họ gì cũng tự tìm cách họ bỏ. Đấy là một cái giáo dục quan trọng nhất. Không giáo dục được vào, không giáo dục nhân quả được vào cái tâm thức của giới trẻ, cũng như là cái tầng lớp đang ở lứa tuổi sinh đẻ, về cái việc nạn nạo phá thai sẽ dẫn đến cái tội lỗi rất khó để có thể sám hối sau này. Vì trong kinh Đức Phật nói đấy là tội giết người. Mà giết người thì tội đó gần như là gì? Là đi vào ba đường ác đạo: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nếu như chúng ta không biết ăn năn hối cải, không biết phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường, làm việc đại công đức, việc thiện để sám hối, để hồi hướng cho các vong đó được siêu thoát sớm ngay trong cuộc đời này, thì chúng ta rất dễ phạm vào cái tội gọi là tội đại sát sinh. Như trong giới luật Đức Phật nói là đại sát sinh, tức là giết người. Giết người tức là tội đại sát sinh. Mà tội đó thì thường là 10 người thì phải 8-9 đi vào trong ba đường ác. Đấy, cho nên cái này thì rất là cái nóng trong cái thời đại hiện nay này. Nhưng mà ở thế gian có mấy người tin đâu. Thì hỏi có mấy người tin. Họ làm cái việc đó nhởn nhơ như không. Họ cho rằng việc đó là việc hiển nhiên của xã hội. Giống như ăn cơm vào thì nó phải đi đùn ra, vân vân. Họ cho như thế. Nhưng thực tế hai cái khác nhau hoàn toàn. Ăn vào đùn ra nó là một cái điều yếu tố tất nhiên của con người chúng ta và các loài vật, động vật cũng như vậy. Nhưng còn cái chuyện gì có thai mà không sinh con ra mà giết nó ở trong, từ trong bụng mẹ, đây là một việc đại nghịch, tội lỗi vô cùng. Chỉ những trường hợp nào sau này gặp những quả báo là hiện tiền về cái vấn đề này ra rồi họ mới biết sợ. Và trong nhiều những năm gần đây khi mà ra Hoằng Pháp, chúng tôi rằng có rất nhiều những Phật tử và những người chưa phải là Phật tử đến với chùa thì vì cái tội này nó phát, vì cái tội nạo phá thai là nó phát ra sớm, khiến cho gia đình không được an vui hạnh phúc, không được bình thường như những gia đình khác, họ mới tìm đến chùa. Thì khi đó họ khuyên họ bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm việc thiện, tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp, tìm mọi cái phương pháp làm việc thiện để hồi hướng cho cái vong linh thai nhi đó và sám hối nghiệp chướng, đặc biệt là những pháp hội trung phong hay pháp hội tụng kinh địa tạng, pháp hội quan âm để siêu độ cho họ, làm bài vị siêu độ cho các vong linh này. Thì một thời gian sau thì gia đình họ lại trở lại bình thường được. Đó. Thì cái trường hợp này có khá nhiều trong những mấy năm gần đây khi chúng tôi ra hoằng pháp. Phật tử hỏi câu thứ hai là trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng có đoạn cha mẹ dượng hoặc dì ghẻ ngược đãi đánh đập con cái thì sau khi bỏ báo thân đầu thai lại chịu roi vọt như thế. Nhưng ở Việt Nam hiện nay có luật bảo vệ trẻ em nên thỉnh thoảng có những vụ cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng đánh đập trẻ em thì bị xã hội lên án và bị trừng phạt trước pháp luật tùy mức độ nặng nhẹ. Vậy con xin hỏi, đứa trẻ kia có giải được nghiệp đời trước nó gây ra hay không? Và người lớn đánh đập trẻ em có tạo nghiệp mới không ạ? À, đánh đập ở đây thì phải nói vậy là ngược đãi cơ. Đánh đập đây mình phải nói rõ là ngược đãi. Thế còn nếu như mà dạy con theo cách người xưa, ví dụ như cha mẹ mà dạy con, ví dụ con nó hư, đánh yêu cho nó một vài cái, thậm chí là gì lấy cái roi vụt cho nó gì nần mông nần chân lên ấy, thì cái đó gọi là gì, dạy con thành người, thì đấy không phải là ngược đãi. Trong kinh Địa Tạng nói là ngược đãi, ví dụ như là ở đây gần đây chúng ta thấy có cái báo chí chẳng hạn, đặc biệt mới đây có một báo chí là bà dì ghẻ đánh đứa con chồng, đứa con chồng nó khoảng độ tầm con đứa con trai, nó mới xem cái ảnh nó khoảng 5-7 tuổi, đánh đến nỗi đánh thâm tím cả người, đánh nát cả hai vai trở xuống này, ở trên lưng là nát hết, nát sần sùi ra luôn, ác hơn cả con thú chứ không phải là con người. Ngày xưa chúng tôi xem cái bộ phim Phạm Công Quốc Khoa, xem gì ghẻ đối xử với hai đứa con Tiến Xuân và Nghi Lực, hay là cái gì Xuân và Nghi Lực đấy, của Phạm Công, mà chúng tôi thấy xót xa, khóc sướt mướt đi rồi, mà thấy rằng trên đời này tại sao có con người ác như vậy. Nhưng mà xem hôm rồi xem cái ảnh mà đăng lên trên báo, thế là cái bà dì ghẻ này còn khủng khiếp hơn nữa, đánh đến nỗi phế nhân, đánh đến nỗi tàn tật đứa con chồng, đánh sùi hai vai, đánh toác cái lưng đứa con chồng ra, khủng khiếp như vậy. Xã hội có những con người ác hơn là loài quỷ sứ như thế. Cái đây có thể nói là hiện thân của quỷ sứ, hiện thân của gì, của ma vương. Cho nên là cái trường hợp như vậy thì pháp luật phát hiện ra trừng trị, đấy chỉ là gì, cái khởi đầu của tội thôi. Khởi đầu của tội là pháp luật trừng trị đó. Chứ còn chắc chắn cái quả báo về sau họ mới khổ. À, quả báo về sau nó cái quả khi nó chín mùi nó còn khổ hơn rất là nhiều. Nên ở đây Phật tử này dẫn chứng nói rằng cái khi mà có những người bà bị gì ghẻ như vậy hoặc đánh đập như vậy, xã hội bị pháp luật, bị xã hội phát hiện, pháp luật lên án trừng trị tùy theo mức độ nặng nhẹ, và hỏi rằng như vậy đứa trẻ kia có giải được nghiệp đời trước nó gây ra hay không. Tại cái này chưa chắc đã phải đời trước đứa trẻ đã gây nghiệp, mà đời này là gì, có thể nó sinh ra mà bị gì cũng do cái cộng nghiệp thôi, nhưng mà có thể nó không phải đời trước nó đánh cái bà dì ghẻ kia, nhưng mà cái đời này cái bà dì ghẻ kia quá ác cho nên gì tạo nghiệp, đứa trẻ cái gì oan khuất thôi. Cho nên cái trường hợp này chúng ta cũng không xác định rõ được hay không, chỉ có Phật Bồ Tát mới xác định rõ là đứa trẻ kia kiếp trước tạo nghiệp hay là bà mẹ kiếp này là gì, là tạo nghiệp. Đứa trẻ kia kiếp trước tạo nghiệp, kiếp này trả quả, hay là bà mẹ kia là kiếp này là tạo nghiệp để thọ quả báo ở đời sau. Cho nên cái này thì Phật tử có thể nên xem về kinh nhân quả nhiều hơn thì sẽ rõ. Thời gian không có thì không thể trả lời nhiều được, chỉ còn dành cho những câu hỏi khác, và rất nhiều những người hỏi. Đây đang trả lời đây mà có khá nhiều những Phật tử hỏi trực tuyến lên đây, phải đến 5-7 câu hỏi trực tuyến lên đây. Chưa có thời gian để trả lời trực tuyến được. Câu thứ 10, một Phật tử ở Sơn Tây, ở Tây Sơn, một Phật tử ở Tây Sơn, Bình Định, rất xa, có câu hỏi qua thư tay, viết thư tay. Cái câu này là trước lúc nãy là trên ban thư ký được ghi lên đây, bảo là Phật thư của Phật tử viết rất dài, nhưng mà sợ nó mất thời gian cho đại chúng, cho nên là lược lại những ý chính, chắc là đây. Một Phật tử ở Tây Sơn, Bình Định có câu hỏi qua thư tay, nhưng vì thư rất dài nên ban thư ký tóm tắt những nội dung như sau. Phật tử này năm nay đã 50 tuổi, từ khi còn trẻ đã bị người âm theo, khiến cho cơ thể lúc nào cũng đau bệnh, đi khám không ra bệnh, hoặc cũng không chữa được. Nhìn bề ngoài Phật tử này rất khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh tật, nhưng thực tế lại rất hay đau ốm, thường xuyên ngất phải đi viện, gần đây còn nói chẳng ra hơi, rất khổ. Trong nhà có người thân nhưng vì bệnh tật liên miên mấy chục năm nên mọi người cũng không gần gũi nữa. Phật tử có một gian hàng nhỏ nhưng buôn bán ế ẩm, cảm giác như có điều gì đó khiến cho khách bị đuổi đi. Về phần gia đình, có một người chị thường xuyên chửi bới làm Phật tử này rất khổ tâm. Phật tử này cũng đã ăn chay 10 năm, tụng kinh niệm Phật nhưng vẫn không thay đổi được. Xin Thầy từ bi chỉ cho cách tu để thoát khỏi cảnh khổ này. A-di-đà Phật. Phật tử xin Thầy gửi kinh Địa Tạng do Thầy hội tập và nước cúng trên ban địa tạng. Kinh Địa Tạng thì có thể gửi được. Phật tử này cho địa chỉ thì Thầy sẽ bảo bên văn phòng sẽ gửi kinh đến tận nơi, gửi ảnh Địa Tạng cho đến tận nơi cho cụ. Còn cái nước thì thôi không cần, nước thì Phật tử tự ấy được rồi, tự nghe được rồi. Có thể Thầy sẽ bảo các vị gửi một cái đài với 102 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ nhất và 58, 59 bài giảng kinh Địa Tạng lần thứ hai cho Phật tử luôn. Gửi cho Phật tử luôn trong ngày mai, ngày kia nếu có địa chỉ. Hoặc chưa có địa chỉ thì Phật tử này gửi thư, hoặc là nhờ muốn nhanh thì nhờ các cháu, hoặc là nhờ những các em học sinh đi qua nhà đã gửi cái thư qua cái địa chỉ chùa Khai Nguyên a@gmail.com cho xem trên cái mạng này. Phật tử bảo các cháu nó gửi cho nó nhanh, xong ngay ngày mai ngày kia các thầy sẽ phát tâm cúng dường cụ một quyển kinh, một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng và một cái đài có bài giảng kinh Địa Tạng và những bài giảng của Thầy, cụ về cụ nghe và cụ nhất tâm cụ tụng kinh Địa Tạng sáng chiều tối. Một thời gian thì cụ sẽ cảm thấy cái sự mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát như thế nào, và Thầy mong rằng khoảng độ 1-3 tháng sau Phật tử gửi thư cảm ơn trở lại cho ban tổ chức và mình đã thay đổi được. Bao nhiêu năm không thay đổi nhưng nay đã thay đổi. Giống như hôm nọ có một Phật tử bị bệnh hơn 6 năm, bệnh tự kỷ, tức là bệnh thần kinh, không ổn định, cũng ốm đau suốt ngày, mang cả một cái tập hóa đơn của bệnh viện, các bệnh viện, đặc biệt bệnh viện Bạch Mai về thuốc thần kinh, thuốc chữa bệnh, nhưng không khỏi. Đỡ một tí thôi lại đi viện, về cái thì lại đâu vào đấy. Sau đó cách đây mấy tháng Phật tử đến đây và nghe người ta giới thiệu đến đây tụng kinh Địa Tạng có mấy tuần thôi, về tự nhiên là khỏe mạnh bình thường, bỏ hết thuốc. Và vừa qua mang cả cái tập hóa đơn thuốc của bệnh viện Bạch Mai và một số các bệnh viện khác đến đây và viết cáo lá thư dài để cảm ơn, nói lên cái sự mầu nhiệm của việc thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Đó. Trong cái pháp hội Địa Tạng, pháp hội Vô Lan hôm rồi, và Thầy cũng vì hôm đấy không bận, không trả lời được, nên đã trả lời câu hỏi đó trong thời kỳ Phật Pháp đầu tiên hay thứ hai gì đó. Cho nên cái này thì Phật tử này thì nếu có địa chỉ rồi Thầy sẽ bảo các vị sẽ gửi cho Phật tử ngày ngay. Chưa có thì sẽ gửi cho Thầy, sẽ bảo gửi cho. Về quan trọng nhất là phải nhất tâm đọc tụng thọ trì, tin tưởng tuyệt đối vào bộ kinh này và coi như bộ kinh này là một bài thuốc hay nhất, bài thuốc A Già Đà hay nhất và duy nhất để chữa khỏi căn bệnh của Phật tử. Phải tin như thế, tin có lòng tin để không biến đổi như thế, tin Phật, tin Bồ Tát, kể cả tin vào lời Thầy giảng nữa. Ai nói thế nào thì cũng không thoái chuyển tâm nữa, thì lại càng nhanh khỏi. Giữ cái niềm tin như thế thì được như thế thì nhanh lắm. Có cái 21 ngày hoặc 49 ngày là bắt đầu là ổn dần rồi, 100 ngày là khỏi rồi. và cứ khỏi rồi thì cứ tụng coi như cơm bữa hàng ngày thì mình sẽ ổn dần thôi, sẽ được bình thường thôi. Một Phật tử nữa hỏi là: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con có mấy câu hỏi mong thầy hoan hỷ chỉ rõ cho con. Câu 1, nhờ thầy chỉ rõ bố con mất vào ngày mùng 2. Mùng 1 con làm cơm thắp hương trước, con khấn như vậy có được không? Con xin mời mười phương chư Phật cùng các chư Bồ Tát và các thiện thần Thiên Long Bát Bộ hộ pháp về dự bữa cơm chay thân mật với gia đình con. Con xin mời sơn thần thổ địa và bà cô ông mãnh, xin mời các cụ ba bề bốn bên từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, và ông bà nội ngoại cùng bố và chúng sinh về dự bữa cơm chay, con nhất tâm kính mời. Cũng được, không sao, hãy cứ mời đi, còn về hay không là đấy là việc của Phật, của Bồ Tát, của thần linh thổ địa, ông bà ông vải ba bể bốn bên từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Còn tâm chúng ta thì có nào, chúng ta cứ gì, cứ thỉnh, cứ nguyện và cứ mời. Còn về hay không thì còn tùy các ngài. Ví dụ các vị đến đây bảo: bạch thầy, con muốn mời thầy về nhà con để chúng con cúng dường thầy bữa cơm chay. Cái tâm của các vị gì rất tốt, rất muốn thầy về để thụ chẳng bữa cơm chay chẳng hạn, nhưng mà thầy có công việc Phật sự, thầy không về được, thì thầy bảo là thì cảm ơn con thì à thôi, thì tâm xuất Phật chứng, thầy đã chứng minh cho cảm ơn thầy bận công việc Phật sự để không thể về được. Thế cái, nhưng mà thầy đã chứng cái lòng hành của gì của con rồi, thì lần sau thầy nhìn thấy con là thầy đã hoan hỉ thì cười, thì bảo à đây rồi, hôm trước đến mời thầy đến nhà thọ trai nhưng mà thầy bận công tác Phật sự, hay là thầy bận công việc, bận giảng hay bận gì đó vân vân thì không về được, nhưng mà thầy đã biết là Phật tử này rất quý hóa, rất có tâm, đúng không? Đó. Thì Phật tử này ngày giỗ của bố thì làm mâm cơm chay, thì mời mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, hộ pháp, thiện thần, Thiên Long Bát Bộ, ông bà, ông vải từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Đấy là cái gì? Cái tâm thành kính rất tốt, xin tán thán, tán dương công đức. À, nhưng mà khéo khéo là rơi vào gì? Khấn mà hay quá là rơi vào đồng bóng, nào không biết. À, đừng có khéo mồm quá. Người tu Phật là phải chân thành. À, khéo mồm quá cũng không tốt đâu. Khấn hay quá, khấn bài bản quá là gì? Là rơi vào cái gì? Lại rơi vào cái gọi là cái tà kiến. Rơi vào tà kiến thiên chấp. Đấy, cứ nghĩ rằng mình phải khéo mồm, phải khấn thật hay, thật vần. Cái lời này thì nghĩ như là có khi ngày xưa cũng theo đồng bóng rồi chứ không phải là bình thường. Hoặc là bây giờ đang nghiêng ngả đấy, 50-50 cũng không phải là bình thường. Thế nhưng Phật tử thuần thành thì không hay khấn cái kiểu này đâu. Thầy biết mà. Câu thứ hai: vợ chồng con đã ở riêng và thờ Bồ Tát Địa Tạng, trước đó con thờ Đức Thánh Tây Phương Tam Thánh, sau đó con thỉnh bức Địa Tạng về thờ, nhưng bức tranh Tây Phương Tam Thánh nhỏ hơn, con thấy thế và đã hóa, con có tụng tâm kinh Bát Nhã xong, con hóa đi, như vậy có được không? Đến lúc khác con thỉnh bức Tây Phương Tam Thánh to hơn về thờ cùng có được không? Mỗi buổi sáng vợ con đọc một phẩm kinh Địa Tạng, còn buổi tối tụng từ tâm kinh Bát Nhã cho đến hết. Con mắt kém chỉ ngồi nghe và niệm Phật, như vậy có được không? Mẹ và anh chị em con không tin Phật Pháp, chỉ tin vào bói toán và đốt tiền vàng. Vậy con làm mâm cơm chay cúng tại nhà khấn như vậy có được không? Mong thầy hoan hỷ cho con xin bài khấn hoàn chỉnh để con được khấn cho đúng A Di Đà Phật. Thầy bảo rồi, tâm xuất Phật chứng, cốt là ở lòng thành của mình, chứ khấn hay thì mà được đâu. Các Phật tử đến có thấy thầy khấn hay bao giờ đâu, rất là đơn giản. Cái điều quan trọng là gì? Giải quyết được vấn đề, giải quyết được vấn đề cho các Phật tử. Chứ thầy thì có khấn hay là sớ thầy còn chẳng đọc. Ở đây mà đọc lá sớ cho từng gia đình thì có mà một cái pháp hội đọc, có đọc cả tháng chưa hết sớ. Ba ngày mới đọc một lá sớ công đồng tập trung cho đại chúng hoan hỷ thôi. Mà quan thế mà mọi việc vẫn gì? Vẫn êm xuôi. Cái lòng thành cầu nguyện của các Phật tử, lòng mong mỏi của các Phật tử được giải quyết, cái đó là vấn đề quan trọng nhất. Thế đây thì không có cái thầy không có cái bài khấn nào mà hoàn chỉnh mà xuôi, tùy duyên. Còn Phật tử này muốn tìm hiểu thì tìm đọc cái bài, tìm thỉnh lấy cái quyển Văn Khấn Nôm của Cố Giác Linh Hòa Thượng, Thượng Viên Hạ Thành của Chùa Hương, ngày xưa ngày soạn đó. Các bài Văn Khấn Nôm mà có đầy đủ hết, khấn gì cũng có. Khấn về nhà mới, khấn ngày giỗ, rồi khấn ngày Tết, rồi khấn thổ công, rồi khấn thần linh, rồi khấn vân vân, nhiều lắm. Trong đó Hòa Thượng có soạn rất nhiều cái bài văn khấn. Văn khấn. Còn thầy thì không soạn cái văn khấn nào cả. Cho nên xin lỗi Phật tử là thầy không có cái đó, không có một cái bài văn khấn hoàn chỉnh để đưa cho Phật tử được. Câu thứ 3, gia đình con muốn quy Tam Bảo nhưng nay ngại vì thấp và ẩm, nhiều kiến và côn trùng, con sợ quy y rồi khi phạm phải nghiệp sát thì con mắt, vì con mắt kém và con nhỏ đi đứng dẫm đạp lên các con côn trùng ấy, vậy có quy y được không? Nếu được, con nhờ thầy quy y cho gia đình con phải chuẩn bị những thứ gì? Và con là Vương Văn Hiển, địa chỉ đường xóm Nghè, thôn Ngoài, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Số điện thoại có ở đây. Cái quy y này thì được. Phật tử này hai vợ chồng nên quy y. Đừng có nghĩ rằng nhà mình ẩm thấp, nhiều kiến, nhiều côn trùng mà không quy y. Vậy nói như thế thì chúng ta là rơi vào cái biên kiến và cái kiến chấp rồi. Được Phật bảo là được thân người là khó. Được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp mà biết quy Tam Bảo lại càng khó nữa. Quy rồi mà tu tập đúng chính Pháp lại càng khó hơn nữa. Cho nên trường hợp này Phật tử nên thì chớp được cái thời cơ. Trong Pháp hội tháng 9 này, vào ngày 16, 17, 18 tháng 9 Pháp hội Quan Âm tới đây thì không đi được cả 3 ngày thì đi ngày cuối được. Đi vào ngày cuối là ngày buổi chiều, ngày cuối là quy y, đi chọn ngày cuối. Quy Tam Bảo lên cả gia đình, ai đi thì quy được, chứ ai không đi thì không quy được. Vì ở đây không có chuyện quy hộ, không có chuyện là đóng tiền để quy hộ, quy gửi. Còn lên đây quy y thì không phải suy nghĩ đến cái chuyện tiền nong hay lễ ngãi gì cả. Cố lên đăng ký danh sách và khi vào quy thì nhất tâm mà phát nguyện quy y. Thì không cứ là phải là bao nhiêu tiền hay là phải sắm lễ như thế nào. Các chùa khác thì thầy không dám nói và không bàn tới. Nhưng riêng đối với chùa Khai Nguyên này hay là tất cả cái hệ thống chùa mà thầy trụ trì, chùa Tản Viên, chùa Văn Lai, chùa Hoàng Tân vân vân, những chùa thầy trụ trì bất cứ nơi nào có đàn tràng quy y thì Phật tử nhân dân cứ đăng ký danh sách và để các Phật tử họ làm điệp và phó chúc cho mình, để khi quy y xong thì mình nhận và mình ra về thì mình cầm cái tờ điệp và tờ phó chúc ra về để cho mình kiểu như là cái tờ giấy chứng nhận ấy. Giấy chứng nhận mình là một Phật tử ấy, giống như một đảng viên sau khi mà được kết nạp đảng xong thì có cái thẻ gì, thẻ đảng viên ấy, có thẻ đảng ấy, kiểu như thế à, để mình có, để mình nhớ, mình trân trọng nó, cái đấy chỉ là phương tiện để mình nhớ, mình trân trọng thôi. Đó. Thì, Phật tử cứ lên thì quy, hoặc nếu mà bận không lên được thì pháp hội khác xem ở trên mạng thì bao giờ trời chùa có pháp hội thì lên tham dự. Thường là pháp quy vào buổi chiều ngày thứ 3 tới ngày cuối của pháp hội 3 ngày. À, thì Phật tử cho thông tin thì Phật tử biết. Chứ còn thầy thì không có thời gian để làm lễ quy riêng cho một cá nhân nào hay một gia đình nào được. Vì thời gian thầy nó rất là bận, nhiều công việc Phật sự. Cho nên Phật tử cũng hoan hỉ và để cảm thông cho, chia sẻ cho thầy cái điều đó. Một bạn sinh viên hỏi rằng A Di Đà Phật, con bạch thầy, hiện tại về thế giới tâm linh không thể phủ nhận, con tin ma là có thật, nhưng một số bạn cho rằng ma lại không có thật. Vậy thưa thầy, có thể trả lời giúp con, ma có thật hay không ạ? Vậy có nghĩa là gì? Bạn vẫn chưa thực sự tin là gì? Ma là có thật. Trên thì bạn nói là ma là có thật, bạn tin ma là có thật, không thể phủ nhận. Nhưng một số bạn thì, một số bạn nói là không có, cho nên bạn lại bảo thầy trả lời là có thật hay không ạ? Có nghĩa là gì? Là mình vẫn chưa tin là có thật. Đó. Hôm trước thầy cũng trả lời một câu này cho một bạn sinh viên rồi. Tất cả gì? Tùy tâm tưởng sinh. Tâm của chúng ta nghĩ có ma thì thực sự là có ma. Tâm chúng ta nghĩ có Phật, có Bồ Tát thì thực sự là có Phật, có Bồ Tát. Còn tâm chúng ta không nghĩ có ma thì trên đời này gì? Ma vẫn hiện hữu. Chúng ta nghĩ rằng không có Phật và Bồ Tát á, thì Phật và Bồ Tát cũng vẫn gì? Vẫn hiện hữu. Nghĩa là sao? Nghĩa tin gì? Là có thì là có thật, mà tin là không có thì họ vẫn có thật. Vì sao? Sự thật vẫn luôn luôn hiện hữu trên thế gian này. Chỉ có cái gì giả dối, cái gì do vọng tâm con người ta tự bịa đặt ra mới không có mà thôi. Còn Đức Phật sau khi tu hành đắc đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài dùng bằng gì? Tuệ nhãn của Phật, dùng bằng lậu tận thông, bằng thiên nhãn của Phật, Ngài nhìn thấy chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Thế nào lục đạo? Lục đạo tính là gì? Trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh vậy. Ngạ quỷ, địa ngục chính là hai thế giới vô hình, khổ đau, mà chúng ta gọi là gì? Gọi là ma, là quỷ đó. Là ma, là quỷ đó. Nếu chúng ta bây giờ không tin là chúng ta là một Phật tử, chúng ta người học Phật, mà không tin là có ma, tức là chúng ta gì? Không tin lời Phật dạy là có gì? Có thế giới lục đạo, có thế giới, có cõi ngạ quỷ và cõi gì? Cõi địa ngục khổ đau. Cho nên tôi mới nói gì? Nếu bạn khởi lòng tin là có, thì nó vẫn là có. Bạn khởi lòng tin có ma thì đương nhiên là có ma. Bạn khởi lòng tin có Phật Bồ Tát quanh ta thì đương nhiên có Phật Bồ Tát quanh ta. Nhưng ngược lại bạn khởi lòng thì không tin có ma thì ma vẫn hiện hữu, nhưng có bạn không nhìn thấy mà thôi. Bạn không tin có Phật có Bồ Tát thì Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu, nhưng bạn không nhìn thấy Phật Bồ Tát mà thôi. Đó, chỉ còn thực tế Phật Bồ Tát vẫn hiện hữu. Giống như hôm nào trời mưa, bạn đi ra bạn nhìn lên trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. So với hôm qua trời nắng, bạn ra bạn nhìn thấy mặt trời, bạn bảo hôm nay có mặt trời đẹp quá. Hoặc hôm nay thì đêm nay có mặt trăng đẹp quá. Nhưng hôm nay trời mây u ám kéo, mây che phủ kín trên bầu trời. Bạn ra bạn nhìn ban ngày bạn không nhìn thấy mặt trời, bạn bảo rằng hôm nay không có mặt trời. Và mặt trời đã mất rồi, mặt trời không còn nữa. Nhưng thực tế mặt trời vẫn hiện hữu và tồn tại ở trên khoảng không bầu trời bao la kia. Mặt trăng cũng tương tự như thế. Chứ bạn không tin là bạn nói rằng hôm nay không thấy mặt trời là mặt trời mất, nhưng đâu không có mất. Cũng giống như vậy, bạn nói là cái người khác, các bạn của bạn nói không có ma, nhưng ma đâu có mất đâu, nó vẫn ở dưới cái thế giới của họ. Nhưng cái tâm ngăn che giống như đám mây kia vậy, cái tâm bất tín nhân quả, bất tín tam bảo, nó ngăn che giống như đám mây kia vậy, khiến cho gì? Mở mắt không nhìn thấy. Và do không nhìn thấy cho nên không tin nhân quả tội phúc. Vì không tin nhân quả tự phúc cho nên thì họ thoải mái làm những việc gì? Việc ác ở trên đời này. Và một khi cái quả báo ác, cái nhân ác, nó chín mùi, quả báo ác nó hiện hữu ra, thì lúc đó họ mới đau khổ. Họ mới lúc nào cũng chỉ than thân trách phận, tại sao tôi lại khổ thế? Cả đời này tôi gì? Không làm những việc gì ác mà tại sao tôi lại khổ thế? Nhưng thực tế thì họ làm rất nhiều việc ác nhưng họ không biết. Họ không nhận ra mà thôi. Đó. Câu thứ hai bạn này hỏi là: thưa thầy, con đi chùa đã lâu, con đang dìu dắt câu lạc bộ chỗ con. Khi trước đây con ngồi thiền, tâm con rất an và thanh tịnh, làm chủ được cơ thể, hơi thở của mình. Nhưng dạo gần đây con ngồi thiền, tâm rất bấn loạn, nhưng làm chả được, không làm chủ được suy nghĩ. Gần đây thì không làm chủ được suy nghĩ, mong thầy hoan hỷ cho con cách giải pháp ạ. Cái này bạn tu thiền thì bạn phải đến gần gũi một bậc thầy dạy thiền cho bạn, thầy đó sẽ trả lời cho bạn biết. Nếu thầy đó không trả lời được cho bạn biết, không giúp được cho bạn qua cái gì, cái giai đoạn khó khăn về đang chuyển đổi tâm lý, tâm linh ở trong tâm bạn, thì bạn hãy đến hỏi thầy. Còn thầy tu thiền, bạn tu thiền thì bạn có thầy dạy thiền, trước đây bạn theo thầy nào, bạn hãy hỏi thầy đó, nhờ thầy đó giải quyết cho bạn. Nếu giải không được mỗi nghi này và giải không được cái điều đó thì bạn mới tìm đây. Tìm đến đây thầy sẽ giúp bạn. Việc này đối với thầy thì có thể làm được. Nhưng mà bạn nên trân trọng người thầy trước của bạn, người thầy dạy thiền cho bạn. Một bạn sinh viên nó hỏi: đầu tiên, A Di Đà Phật, đầu tiên con xin cảm ơn câu lạc bộ thanh niên sinh viên Phật tử và nhà chùa đã tổ chức khóa tu này, tức là từ hôm khóa tu nay mới trả lời tới câu hỏi các bạn này, để cho con hiểu biết thêm về Phật Pháp Con xin được nhờ thầy giải đáp giúp con ạ. Một, tu hành, tức là xuất gia đó, có cần duyên không ạ? Có chứ. Việc tu hành cũng có phải có duyên. Đó thì đó là thiện duyên. Duyên đó là do ai gieo trồng cho ta? Chính ta gieo trồng vậy. Chứ không phải là do gì? Do Phật, Bồ Tát gieo trồng giúp ta, mà ta phải gieo vậy. Ta học Phật, ta hiểu Phật, ta thấy Phật, con đường Phật đã gì? Đã đi. Thấy lời nói Phật đã gì? Đã nói. Thấy hành động Phật đã làm, và đem lại kết quả lợi ích cho nhân sinh. Thì chúng ta gì? Chúng ta gì? Muốn á, làm theo Phật, đó chính là cái duyên chúng ta gì? Duyên đã bắt đầu được gieo rồi đấy. Và ta chỉ quyết làm theo Phật, thì đó là cái duyên chúng ta đã đến gì? Giai đoạn chúng ta gì? Đã chín mùi rồi đó. Và ta gì? Dứt bỏ tất cả để gì? Phát nguyện, Phật làm thế nào, ta làm như thế. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó là có duyên. Cần có duyên lớn và đủ mạnh. Phải nói, có thể nói là gì? Cái duyên đó phải gì? Phải cực lớn và cực mạnh thì chúng ta mới gì? Mới có thể đạt được cái ý nguyện của mình, mới có thể làm theo lời Phật dạy, và chúng ta mới có thể giải thoát một đời như lời Phật đã dạy trong Tam Tạng Thánh Điển được. Câu thứ hai, bạn hỏi là con thường mơ thấy Phật, được Phật hỏi là có muốn làm đệ tử Phật không? Con chưa biết trả lời như thế nào thì Phật lại lắc đầu rồi biến mất. Vì sao? Vì tâm con chưa đủ mạnh mẽ. Đời trước con có thể là một vị gì? Một vị tỷ khiêu hoặc một vị tỷ khiêu ni, tức là một vị xuất gia đó. Đã tu hành rồi nhưng mà thì chưa đến nơi đến chốn, cho nên chưa tự giải thoát được, mới chỉ có đủ được cái phúc để làm người ở kiếp sau, được cái phúc báo như bây giờ và được gặp Phật pháp, lại có một chút tín tâm với Phật. Nhưng mà thường ngủ chiêm bao thế với Phật, Phật hỏi thì có muốn làm đệ tử Phật không thì chưa kịp trả lời gì, thì Phật lại lắc đầu mà biến mất. Cái này là bạn nên cũng phải tự đi tìm câu trả lời đấy. Lần sau á, nếu Phật á, bạn vừa thấy Phật một cái là gì? Bạn không cần để cho Phật hỏi là gì, có muốn làm đệ tử Phật không, mà bạn ơi, hãy quỳ xuống lễ Phật ba lễ là xin Phật là gì, cho con được làm đệ tử của Ngài, chắc chắn Ngài sẽ không biến đi, mà Ngài thế, Ngài thế gì, lấy tay và xoa đầu con. Nếu đúng như lời thầy nói như vậy thì cuộc đời của bạn sẽ phải đi một lối rẽ khác. Có thể trước mắt lối rẽ ấy sẽ gặp rất nhiều chông gai và khó khăn, nhưng đi được một đoạn thời gian đó thì bạn sẽ thấy là rất an vui, hạnh phúc và tĩnh tại. Rồi thậm chí là bạn sẽ đem lại lợi ích cho rất nhiều người. Và bạn hỏi là giấc mơ như vậy có ý nghĩa gì không? Chắc chắn giấc mơ này đối với người khác thì có thể không có ý nghĩa, nhưng đối với bạn thì rất có ý nghĩa. Bạn nên suy nghĩ về điều đó và trân trọng về điều đó. Và nên suy nghĩ rất kỹ về nó và quyết định cuộc đời của mình cho nó có một bước đi đúng đắn nhất. Một bạn sinh viên đã hỏi, con chào thầy ạ, con muốn hỏi thầy rằng hành động của con không xấu, nhưng đôi khi tâm của con nghĩ không tốt. Con cảm thấy không vui vẻ về điều đó, nhưng rất khó thay đổi. Con xin sự chỉ bảo của thầy để tâm con thật tốt. Bạn muốn tâm tốt thì phải giống như mà cái cốc nước hoặc cái áo mà bị bẩn thì chúng ta phải lấy gì nhỉ? Lấy nước sạch để giặt, lấy nước sạch để rửa. Vậy bạn muốn tâm mình tốt, thậm chí bạn nói là hành động thì không xấu, nhưng mà đôi khi cái tâm thì lại nghĩ xấu, nghĩ không tốt, cho nên lòng khi rất là phiền não. Nhưng bây giờ bạn muốn cái chỉ thầy chỉ cho cái làm thế nào để cho cái tâm của mình tốt hơn á, chỉ cần một câu thôi: A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nhất tâm niệm như vậy, mỗi khi cái tâm xấu của bạn khởi lên, bạn hãy dùng câu gì? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm ở trong tâm. Thậm chí nếu mà lúc nào bạn ở một mình thì bạn có thể niệm thật to lên. Và ở trong phòng có đông người hoặc đi đường thì bạn niệm gì? Niệm thầm ở trong tâm, hoặc chỗ đông người thì bạn niệm thầm trong tâm, lấy câu niệm Phật để tiêu trừ cái niệm xấu ác kia, dần dần từ thói quen đó, nó thành một cái gì? Thành một cái nếp, thì bạn sẽ diệt trừ được nó thôi. Đó, đấy là dạy cho bạn, các bạn cứ thử một thời gian, một vài tháng, một vài tuần thì có thể nó chưa quen đâu, nó chưa diệt được đâu, nhưng một vài tháng, thậm chí một hai năm, thậm chí cả cuộc đời của bạn phải thực hành nó, thì nó chắc chắn là nó sẽ đem lại cái lợi ích không nhỏ cho cuộc đời của bạn. Nó chưa diệt trừ được ngay thì nó cũng tiêu trừ được khá nhiều cái tập khí xấu của bạn, đem lại cho cái tâm tĩnh tại, từ bi bác ái bình đẳng của bạn nhiều hơn, khiến cho lời ăn tiếng nói cũng cử chỉ hành động của bạn sẽ tốt hơn, mọi người sẽ cảm thông chia sẻ và gần gũi với bạn nhiều hơn trong cuộc sống này, và có thể bạn cũng sẽ gặp nhiều những may mắn trong cuộc sống này nhiều hơn. Vì nhất tâm niệm Phật, trong kinh Vô Lượng Thọ nói gì, nhất cú Di Đà tiêu vạn tội, tức là người mà nhất tâm niệm ở câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó, hoặc Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó, thì công đức vô lượng, tiêu được 8 muôn ức kiếp sinh tử chúng khổ, chứ không phải là ít. Cho nên công đức, nên phải nên biết rằng công đức niệm Phật rất lớn như thế, nên có niềm tin và hành trì nó, thì bạn sẽ thấy, tự bạn sẽ cảm nhận được cái lời thầy hướng dẫn cho bạn như thế nào. Một bạn mới hỏi, thưa thầy, con có đọc qua vài quyển kinh của bà nội, trong kinh có cụm từ giữ thân trai giới, con đọc nhưng chưa hiểu, thầy có thể giúp con giải thích giữ thân trai giới là gì không ạ? Giữ thân trai giới tức là sao? Thân thì không gì, trong kinh Đức Phật nói con người ta có 10 nghiệp mà nghiệp ác, gọi là thập thiện đó, và thập ác, 10 việc ác và 10 việc thiện. Thì với thân đó, thì 3 nghiệp lấy thân là không sát sinh, không trộm cắp và không tà dâm. Đối với Phật tử tại gia, người xuất gia là không dâm dục. Đó. Thuộc về gì? Về thân nghiệp, tức là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Đối với Phật tử thì đó gọi là giữ thân trai giới. Và cũng thuộc về thân nhưng mà nó ở trên miệng. Trên miệng chúng ta thì gọi là khẩu nghiệp, đó là gì? Không nói dối, không nói sai sự thật, không nói lưỡi đôi chiều và không nói lời hung ác. Đó là 4 khẩu về nghiệp. Về miệng, 4 khẩu nghiệp về miệng đó cũng thuộc về gì? Về thân chúng ta. Giữ trai giới là sao? Tức là không sát sinh. Đó là giữ trai giới, không sát sinh về thân. Không trộm cắp, đó là chúng ta giữ trai giới về gì? Về giới không trộm cắp của Phật dạy. Không tà dâm, tức là Đức Phật dạy Phật tử tại gia thì phải chính hạnh. Vợ chồng á, cưới xin đàng hoàng mới quan hệ tình cảm, tình ái. Còn ngoài vợ chồng quan được cưới xin, pháp luật đồng ý hai bên gia đình dòng họ đồng ý, tức là làm lễ cưới xin đàng hoàng, đăng ký kết hôn vân vân đó, theo pháp luật hiện hành bây giờ, thì như vậy mới gọi là vợ chồng. Còn ngoài ra mà quan hệ linh tinh bừa bãi thì đều gọi là tà dâm. Thì trường hợp như vậy là gọi là Phật tử, đã gọi là Phật tử thì mà làm những hành tà dâm như vậy, Phật nói là không phải là đệ tử của Phật, không phải đệ tử tại gia của Phật. Người xuất gia thì Phật cấm hẳn dâm dục rồi. Đó, cho nên chúng ta cũng biết cái điều đó, là cái giới thì gọi là giữ thân trai giới thì là như vậy. Thân thì 3 nghiệp không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu cũng thuộc về thân đó, khẩu cũng thuộc về tư, miệng cũng thuộc về gì? Trên thân chúng ta, cho nên cũng thuộc về gì? Về cái nghiệp trên thân nữa, cũng phải giữ đó, không nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. 4 nghiệp về khẩu đó là 4, 3 là 7. Còn 3 nghiệp về tâm thì nó thuộc về gì? Về ý thức, về trong A lại ra mạt na thức và ý thức rồi, thì điều này nó sâu sắc hơn. À, thì không tham, không sân và không si. À, đấy là 3 nghiệp căn bản về tâm ý, là không tham lam, không sân giận và không si mê. À, đây gọi là giữ thân trai giới, tức là như chúng tôi vừa giải thích đó. Đấy, Phật tử về nên nghe giảng nhiều và nên đọc sách nhiều, này có thể sẽ hiểu rộng thêm về Phật pháp. À, một bạn sinh viên đã hỏi, con chào thầy ạ, thầy cho con hỏi ạ. Một, thầy có tin vào số phận không ạ? Liệu sinh ra mỗi người đều có số phận riêng của mình đúng không ạ? Vì cuộc sống nhiều việc nó phát sinh quá bất ngờ, nhiều chuyện nó sinh ra ngoài tầm kiểm soát, ngoài kế hoạch định hướng ạ. Số phận. À, có những kinh Đức Phật cũng công nhận là con người ta có số phận. Sinh ra sướng, vui, buồn, khổ đều có số phận. Nhưng Đức Phật lại, quan điểm của Đức Phật là gì? Không giống như các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác họ nói là con người ta sinh ra có số phận. Nhưng mà số phận đây rồi, do một vị thần linh, do một đấng chúa trời, chúa tể nào đó ban số phận cho chúng ta. Chúng ta tốt với các ngài thì các ngài thương, các ngài ban cái số phận tốt đẹp chúng ta. Chúng ta không tốt với các ngài hoặc có lỗi lầm với các ngài thì các ngài gì? Các ngài giáng họa cho chúng ta. Ban chúng ta một cái số phận gì? Hầm hiu. Ô tịch, u tịch, cô liêu, cô lẻ vân vân đó, khổ đau vân vân đó. Nhưng Đức Phật nói không. Cái số phận đó tất cả đều là do chính rồi, do chính chúng ta tạo nên. Chính chúng ta tạo nên. Chúng ta là chủ nhân ông của nghiệp. Cho nên Đức Phật, Phật giáo vẫn công nhận có số phận. Nhưng số phận đấy là do chính chúng ta tạo nên, chứ không phải do một đấng thiên tạo, một đấng gì tạo hóa nào, một đấng thần linh nào ban cho chúng ta. Và Phật thuyết con người chúng ta chính là chủ nhân ông của nghiệp. Chính là nghiệp tạo nên cái số phận khổ đau, vui sướng, thọ mạng hay là chết yểu vân vân của chúng ta. Chính là nghiệp do bản thân chúng ta tạo nên vậy. Cho nên ở đây thầy là người học Phật, thầy tin theo lời Phật nói là gì? Có số phận. Nhưng thầy khác những người thế gian bình thường khác, tin số phận là do một đấng chúa trời hay là một đấng gì, một đấng thần linh tạo ra. Nhưng thầy lại tin khác với những người đó. Đó là sao? Niềm có số phận nhưng do chính bản thân thầy tạo ra số phận của thầy. Và thầy có thể gì? Thay đổi số phận của thầy bằng cách học theo lời Phật dạy, hành theo lời Phật dạy và chuyển đổi được số phận của mình từ xấu có thể thành gì? Thành tốt. Và thầy đã chứng minh được điều đó. Trước đây khi chưa xuất gia, thầy cái gì cũng không có. Miếng ăn cũng không đủ. Cuộc sống rất khổ đau. Nhưng xuất gia nhất tâm làm theo lời Phật dạy, thì bây giờ không phải lo về cái vấn đề cơm áo gạo tiền nữa. Vì cuộc sống của người xuất gia không cầu mà gì, tự có. Không mong gì mà tự đủ. Cho nên bây giờ thầy cũng không mong cầu cái gì hơn nữa. Tất cả thì mọi cái thì đều làm là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì tùy duyên để giáo hóa giảng giải giáo lý của Đức Phật đến với tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ, khiến cho ai nếu có duyên với mình, có duyên với Phật Pháp thì họ khởi được tín tâm, học Phật và tu Phật để lợi ích trong cuộc sống này, thì đó là báo đáp ân Phật rất tốt rồi. Đó. Cho nên á, tự mình thay đổi được cái cuộc sống của mình. Và mọi người ai làm theo lời Phật, người đó cũng đều có thể thay đổi được mạng sống của mình, thay đổi được số phận của mình. Và thầy mong rằng bạn cũng có thể làm được điều đó. Nếu như bạn có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, bạn thực hành theo lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng, Thánh Điển, Kinh Luật Luận, thì bạn có thể gần như chắc chắn bạn chuyển đổi được cái số phận của mình theo như lời Phật dạy. Câu thứ hai bạn hỏi: thầy cho con hỏi trên đời này có duyên âm không ạ? Nếu một người đi xem có bị phán có duyên âm theo thì phải làm sao ạ? Lúc nãy thầy nói rồi, có duyên âm. Duyên âm chính là cái lời thề non hẹn biển của chúng ta trước đây, hoặc là vợ là chồng, hoặc là gì yêu nhau, chưa kịp gì về chung sống với nhau, chưa kịp kết hôn mà gì một người kia mất, người kia còn lại. Cho nên là cứ đi tìm nhau hết đời này qua kiếp khác vậy. Như câu lúc nãy thầy bạn nghe lại cái câu thứ nhất hay thứ hai, thứ ba gì đó, thầy có trả lời được cái duyên âm đó, bạn nghe lại tương tự như vậy. Câu thứ ba: thầy quan niệm như thế nào về quan niệm mẹ đơn thân ạ? Thực sự con không có ý định sẽ lấy chồng nữa và cũng khó có thể tìm được người nào thay thế. Quan niệm như thế nào về đơn thân? Đơn thân tức là sống một mình đó, đúng không? Sống một mình, không lập gia đình đó. Con trai thì không lấy vợ, mà con gái thì không lấy chồng đó. Cái này thì có thể thầy nói là tư tưởng của bạn giống như một số những người phương Tây. Họ sống rất là thoáng. Họ nghĩ rằng thì không, cuộc sống thì họ lo cho bản thân của họ nhiều hơn. Lấy vợ, lấy chồng, sinh con, đẻ cái là phải vất vả, bó buộc, giam cầm. Cho nên muốn sống một cách đơn thân. Đơn thân như vậy để làm gì? Đơn thân, cách sống đơn thân có cái tốt của đơn thân. Nhưng đơn thân để làm gì? Đơn thân để ăn chơi. Đơn thân để mình thì không bị phụ thuộc vào gia đình, để mình chơi bời, mình thoải mái, đi quán bar, đi sàn nhảy, rồi nay sống với người này, mai sống với người khác. Đơn thân như thế thì theo như quan điểm của Phật giáo rồi này, sống đơn thân như thế chỉ làm tội lỗi mà thôi, thì khiến cho cái tâm tà của mình á, cái dâm dục của mình, cái dục vọng của mình á, càng nặng nề ê chề. Và đơn thân như vậy, còn trẻ thì có thể vui vẻ thoải mái, nhưng sau này về già bạn mới biết được cái gì cuộc sống đơn thân nó khổ đau như thế nào. Bạn nhìn những người sống đơn thân lẻ bóng một mình khi còn trẻ, có thể họ làm gì? Làm hoa hậu, làm người mẫu, rồi làm gì? Người nổi tiếng. Nhưng vì ăn chơi, chơi bời chắc chắn quá, cho nên á, về già đau khổ một mình, không có nơi nào để nương tựa. Về với họ hàng thì họ hàng gì cũng ai chẳng chứa, chẳng ai chứa. Vì khi còn trẻ, bố mẹ họ hàng bảo thì mình không làm theo, cho nên bị họ hàng xa lánh. Bây giờ già rồi tìm về thì chả ai người ta nâng đỡ mình, người ta giúp đỡ mình, cho nên cùi cút một mình. Có khi tiền có đấy, nhưng mà chẳng có ai thân thích để gần gũi cả, thì tiền cũng chả giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên ở đây thì theo thầy quan niệm về đơn thân thì thầy nghĩ rằng ở ngoài đời nếu mà đơn thân để làm việc tốt, ví dụ đơn thân, ví dụ như đơn thân để lo cho dân cho nước như là cố Chủ tịch Hồ Chí Minh á, lo cho dân cho nước mà không có thời gian để gì, để lo cho cuộc sống cá nhân mình á, thì đơn thân như thế gì, đơn thân gì đáng được cả thế giới trân trọng và ngưỡng mộ, và kể cả các thầy tu như các thầy này cũng trân trọng và ngưỡng mộ. Đơn thân vì dân tộc, vì đất nước, đơn thân như thế là một cái hy sinh cao cả, hy sinh tuyệt đối gì cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam này. Và như Đức Phật chẳng hạn, cuộc sống của ngài thì nhung lụa, vợ đẹp con ngoan, cung vàng điện ngọc vân vân, cái gì cũng có, nhưng mà vì cái tâm tha thiết cầu đạo giải thoát cho bản thân và tìm đường giải thoát cho chúng sinh ấy, cho nên là gì, ngài quyết định xuất gia sống một cuộc sống đơn thân như vậy. Đơn thân như vậy thì mới gọi là cuộc sống đơn thân đẹp nhất. Còn đơn thân mà chỉ để, như thầy nói lại một lần nữa, đơn thân mà chỉ để gì, để thỏa mãn cái dục vọng cá nhân của mình, thì đơn thân như vậy là càng đi vào chỗ đọa xứ khổ đau nhiều hơn. Rồi một ngày nào đó bạn nhìn những người chung quanh bạn sống đơn thân theo cái kiểu đó, thì thấy 10 người thì đến 8-9 người khổ đau khi về tuổi già, cô liêu lẻ bóng, đi ra đi vào một mình vò võ, chẳng ai người ta thương tưởng mình cả. Vì lúc còn trẻ mình đi sai đường thì lúc già mình phải chịu quả báo đó thôi. Đến là già còn thế, sau khi chết đi không biết đi về đâu. Đó. Câu hỏi thứ tư. Trước khi nói câu này cho con xin lỗi thầy. Thật sự con thấy quan niệm về đồng giới bây giờ rất bình thường. Con thấy thầy có vẻ phản đối gay gắt vấn đề này quá. Cảm ơn thầy. Con cảm ơn. Không. Thầy không phải là người phản đối gay gắt cái vấn đề này. À, vì các bạn đưa câu hỏi lên hỏi thầy về quan điểm của thầy như thế nào, thì thầy dẫn kinh của Phật nói, dẫn lời dạy của Đức Phật nói về cái vấn đề đồng giới. Và cái đồng giới này không phải bây giờ mới có, thời Đức Phật tại thế nó có rồi, nhưng mà có rất ít. Và Đức Phật nói rằng cái quan hệ này nó đi trái với luân thường đạo lý của con người. Trái với luân thường, bạn nên nhớ là Phật nói là trái với luân thường đạo lý con người. Cho nên á, còn sống á thì buông thả, khi chết đi á thì sao? Đọa lạc. Vì sao thì nói còn sống buông thả? Vì đây là lời của Đức Phật nói trong kinh. Và bạn cứ nhìn những người đồng giới xem, cuộc sống họ rất buông thả cả về gì? Lời ăn tiếng nói. Bạn cứ xem, lời nói của những người đồng giới họ nói với nhau, thương thì họ nói rất là ngọt ngào, ghét thì họ nói là rất gì? Cay độc. Những người đồng giới mà ghét nhau á thì khủng khiếp. Họ ghen nhau á thì phải nói là khủng khiếp luôn. Thầy được chứng kiến khá nhiều những trường hợp như vậy. Trong đạo thầy cũng được chứng kiến, và ngoài đời thầy cũng chứng kiến rồi. Vì ở trong chùa nó như là cái nơi ngã ba ngã tư giữa một con phố ấy. Chúng ta có thể thấy tất cả những cái gì đẹp nhất cũng có thể thấy, mà xấu xa nhất cũng có thể gì, có thể thấy. Cho nên ở đây thầy nói là dẫn kinh Phật để nói. Lấy kinh nghiệm trong cuộc sống mấy chục năm nay khi từ khi xuất gia ra Hoằng Pháp đấy bây giờ để nói. Chứ không phải là thấy thầy nặng nề và phản đối gay gắt cái trường hợp đó. Không, thầy không phản đối cái trường hợp nào cả. Không phản đối. Hay kể cả bây giờ giả sử như đây là bạn, như thế thầy cũng không phản đối. Thầy tùy duyên thôi, thầy không phản đối. Kể cả đây là bạn, là con người như thế thầy không phản đối. Đây thầy khẳng định với bạn như vậy. Cho nên đây là cuộc sống thì tùy duyên. Nhưng mà ở đây các bạn hỏi thì thầy phải trả lời. Mà đã trả lời thì phải gì? Thầy phải dẫn, thầy là đệ tử của Đức Phật, thầy phải dẫn lời dạy của Đức Phật ở trong Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luận Luận để trả lời. Thầy không thể bịa ra là ý thích của thầy như thế hay là theo thầy như thế không. Bạn có thấy là thầy nói theo thầy như thế không? Không có. Thầy chưa đủ trình tuệ, chưa đủ trí tuệ, chưa đủ trình độ để nói là theo thầy phải như thế. Nhưng thầy toàn nói là theo Phật dạy ở trong kinh điển mà thầy đọc thấy, thì học thấy, Phật dạy như thế và thầy nói cho các bạn nghe. Và tùy theo những người nghe, họ có thể gì tiếp thu hay không tiếp thu. Như trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói, Đức Phật nói pháp thì giống như một cơn mưa từ trên trời cao mưa xuống. Còn ở dưới gì, dưới đồng bằng hay là tùy theo các loại cây cối mà nó thụ nhận. Có nghĩa là mưa thì bình đẳng, không phải riêng cho một loài cây nào. Đó. Loài lớn thì thụ lớn, loài nhỏ thụ nhỏ. Còn cái loại gì là nhỏ không thụ được, hơi ngập nước thì chết toi. Đó. Không thể ngoi lên được, thì khỏi mặt nước thì ngập có khi chết toi. Đó. Cho nên ở đây thì thầy cũng có lời giải thích như vậy. Thì còn bạn thì hoan hỷ hay chưa hoan hỷ thì cũng không sao. Có thể bạn đi tìm các bậc thầy khác thì bạn có thể hỏi, để các quý thầy sẽ giải đáp cho bạn thêm về những vấn đề này có thể sẽ rõ hơn. Còn khá nhiều các câu hỏi, nhưng mà câu hỏi mới gửi đến ngày hôm nay thì mới in thì để đến ngày kia thì sẽ trả lời. Có mấy câu hỏi của bạn sinh viên này nữa. Thưa thầy cho con hỏi, nếu lúc ngủ nhất là vào buổi trưa thì con hay bị gặp hiện tượng gọi là bóng đè. Dù cho con có để dao và tỏi ở đầu giường rồi, thầy có thể giải thích cho con hiện tượng này và con hiện tượng này và cách để không bị nữa. Thì có thể là đây là do thân thể bạn yếu quá thì phải đi khám bác sĩ xem họ bảo thế nào. Để dao để tỏi rồi không khỏi, đây là cách theo dân gian. Bạn có thể thì, còn một cách nữa theo phong thủy là bạn quay đầu giường ngủ xem có được không. Hoặc là nếu mà bạn ngủ các phòng khác, các chỗ khác không bị mà riêng cái phòng đó bị thì tốt nhất là chuyển phòng đi. Quay đầu giường ngủ mà được thì tốt, không được giường ngủ, quay đầu giường ngủ không được thì tốt nhất bạn chuyển phòng đi, ở thuê phòng khác hoặc ở phòng khác. Đấy, đây ý có nghĩa là có cái phòng đấy là có vấn đề. Có vấn đề cái gì thì thôi, thời gian không có thì không giải thích được nhiều. Nhưng bạn ngủ tất cả chỗ khác không bị, nhưng ngủ riêng phòng đấy bị, quay đầu giường lại mà vẫn bị thì tốt nhất là gì? Chuyển phòng khác. Nếu bạn đang là sinh viên ở nhà trọ thì thuê nhà trọ khác thì sẽ hết thôi. Nếu mà không hết thì phải đi khám bác sĩ. Hoặc là ngủ không đúng cách thì bạn ngủ lại cho đúng cách, tức là nằm theo Đức Phật dạy, phải nằm nghiêng bên phải xuống dưới chiếu để cho tim chúng ta không bị làm việc một cách là quá nặng nề. Khi mà đặt nghiêng bên trái, nằm nghiêng bên trái xuống thì cả cái khu vực lá lách các thứ này nó đè lên trên tim chúng ta, nó hoạt động gì, nó hoạt động nó quá phải vất vả, nó không đủ sức khỏe để đưa máu để nuôi cơ thể, toàn bộ cơ thể chúng ta khi chúng ta ngủ đó, thì có thể cũng sinh ra hiện tượng bóng đè như vậy. Thì bạn nên tập lại cái cách nằm ngủ của mình nữa. Nếu khi bao giờ bạn cứ nằm nghiêng bên trái xuống mà hay bị bóng đè thì đấy là có vấn đề đấy. Thì nghiêng lại cái, nằm quay lại, nằm nghiêng lại bên phải xuống thì sẽ hết thôi. Đấy, xin hướng dẫn như vậy. Cái này thì có mấy câu hỏi ngày xưa thì cũng trả lời rất nhiều cái này rồi. Bạn nên có thể nên tìm hiểu lại những bài giảng của thầy. Một bạn đã hỏi bạch thầy, con là sinh viên sống xa nhà, dạo gần đây con thường hay mơ ở nhà bố con mất và có tang lễ, đây có phải là điều điềm báo gì không ạ? Ở nhà bố con vẫn khỏe mạnh nhưng con lại hay mơ như vậy nên rất lo lắng, mong thầy giải đáp cho con ạ. A Di Đà Phật. Bạn cũng không nên quá lo lắng vào điều này làm gì. Theo thường thường thì các cụ ấy nói, nếu mơ thấy người chết thì là gì? Thế là điềm lành. Nhưng mà điểm lành này thường là báo cho gì? Một cái sự là mình chuẩn bị phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần vững vàng để sống một cuộc sống độc lập, có thể là phải tách rời xa cha mẹ. Đấy, cái các cụ người xưa giải thích cho nhé. Mơ thấy thì sinh giữ tử lành, mơ thấy sinh con đẻ cái, mơ thấy người sinh thì lại là điểm gì? Điểm rất xấu. Còn mơ thấy người chết hay là thấy mình chết, thấy người chết thì cái đấy thì không đáng lo lắm. Không đáng lo lắm đâu, cho nên bạn cứ yên tâm. Thế dù sao chăng nữa bạn cứ chịu khó niệm danh hiệu Phật, Bồ Tát, Quan Âm hay Bồ Tát Địa Tạng vào thì tốt hơn, hoặc là đọc kinh Địa Tạng được nữa thì càng tốt. Một bạn đã hỏi A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. Dạo gần đây con rất hay mơ những giấc mơ liên quan đến chết, máu me và những điều kinh khủng. Như vậy có chuyện gì không ạ? Cái câu này thì cũng giống như câu bạn lúc nãy. Các cụ nói mơ thấy gì? Sinh giữ tử lành. Cho nên cái này cũng như các cụ ấy giảng, mơ thấy máu hay me, thấy người chết đó, cũng là chỉ cho sự bạn chuẩn bị có một cái sự thay đổi. Thay đổi mà bạn phải hướng tới cuộc sống tự lập nhiều hơn là cái cuộc sống mà bạn đang được sự bao bọc che chở của bố mẹ như bây giờ. Một bạn nữa hỏi, con chào thầy, thầy cho con hỏi. Từ khi bác con mất, con hay thường xuyên mơ bác con. Thầy cho con hỏi, đấy là điều lành hay điều dữ? Hay mơ thấy người thân đã mất? Trong kinh Địa Tạng nói là gì? Người ta đang cần sự trợ giúp của mình. Và bạn nên gì? Phát nguyện tụng kinh Địa Tạng và bảo người thân nhà bác con nên tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng siêu độ cho bác con. Và tốt nhất thì nên thì có gần chùa nào thì nên ra chùa, nhờ nhà chùa tụng kinh để niệm Phật để hồi hướng siêu độ cho bác con. Làm được như vậy thì một thời gian vài tuần hoặc một vài tháng sau thì con sẽ không mơ thấy bác con nữa. Thì tức là khi con không thấy nữa, làm được việc đó, không thấy nữa thì có nghĩa là gì? Bác con đã được đi thoát hóa đầu thai về kiếp khác có thể tốt hơn bây giờ. Đấy, thì hôm nay đã hết giờ, chúng ta nghỉ ở đây. Còn các Phật tử gửi câu hỏi thì đến buổi giảng ngày kia thì chúng tôi sẽ tiếp tục trả lời. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.